Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài khởi đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 1 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Tùy Quán, phần 8. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phát Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức, và con kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Phật Tăng cùng với chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học nói về tỳ quán pháp phần thứ 8. Trong những ngày vừa qua đó, thì chúng ta đã học được rất là nhiều. Thành ra mình thấy rằng đối với cái sự khổ mà hiện hữu hoặc là cái sự khổ có mặt đó, thì nó là một cái chuỗi nhân duyên, là một cái chuỗi nhân duyên từ vô minh cho đến hành và cho đến thức, rồi nó lên từ từ cho đến cái sự xúc và cho đến thọ, rồi kế nữa là bây giờ đến ái. Đây là những cái chi phần phải nói rằng là rất là quan trọng. Nếu mà một người, một cái vị hành giả đó, mà quán thấy rõ cái điều này, hoặc là ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta thấy rằng là cái sự khổ mà nó có mặt đó, là do những cái duyên như vậy, những cái duyên này, thì chúng ta sẽ thấy được cái nhân duyên như vậy đó, và chúng ta sẽ tìm cách chúng ta tháo gỡ từ từ, nhờ vậy mà chúng ta sẽ giảm bớt cái sự khổ đau ở trong cái đời sống hiện tại này. Và nếu mà chúng ta ráng cố gắng tu tập để mà đoạn tận hoặc là ly tham, thì dần dần chúng ta sẽ chấm dứt những cái sự khổ này như những lời Đức Phật đã dạy. Kính thưa quý vị, để chúng ta hiểu rõ thêm tất cả sự khổ hiện hữu đều là do duyên ái, thì chúng ta sẽ được nghe đại đức Phật Đăng thuyết giảng và trình bày. Trước khi thỉnh đại đức Phật Đăng thì bây giờ xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc bằng chánh văn, sau đó thỉnh đại đức Phật Đăng thuyết giảng. Nam mô Buddhaya.
Dạ sa thứ hành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tín đã dẫn nhập bài học. Và con xin được đọc phần chánh kinh bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Đề tài hôm nay là tùy quán phần thứ 8. Trước trong kinh Hai Pháp Tùy Quán, kinh Tập Sutta Nipata, tiểu bộ kinh Khuddaka Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Phần thứ 8, này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau, vân vân. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên ái. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt, ly tham ái, không có dư tàn, không khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm câu thứ 100, câu thứ 740, người có ái bạn đường bị luân chuyển dài dài đến hữu này hữu khác, luân chuyển không dừng nghi. Do biết nguy hiểm này, chính ái tác thành khổ, ly ái không chấp thủ, chánh niệm tỷ kheo hành. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, con Pháp Đăng nhân lãnh được tam bảo. Con kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Thầy Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý vị cô tu nữ, thân chào Phật tử. Kính tập quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay thì cũng học tiếp trong phần tiểu bộ kinh tập và cái phần thứ 8. Hôm nay thì để Đức Tệ Quyền giảng, nhưng mà vì Đức Tệ Quyền bị bận, phải nhờ Pháp Đăng giúp ta điều quyết dùm. Bữa hôm nay thì cũng học trong cái phần tập nhị nhân duyên, và Đức Phật ngài nói về có cái phàm mà tất cả cái khổ mà hiện hữu và đều do duyên ái. Do duyên ái thì chúng ta thấy như là bài học hôm qua thì Thượng Tọa Thầy Siêu đã giảng từ cái thọ. Bữa hôm nay thì nó thêm một cái mức mắc xích nữa là ái. Và thường thì chúng ta biết đối với Đức Phật và vị đạo sư, ngài biết được cái quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại, bởi từ thọ đó là cái quả hiện tại. Khi mà chúng ta học trong giáo lý tập nhị nhân duyên đó thì chúng ta phân ra từng phần như là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Thọ là cái quả hiện tại mà thường thì chúng ta thấy như hành vi cho thức đó, hành là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Thì khi nói đến quả hiện tại thì chúng ta chia ra hai loại quả là nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức á, là những cái tâm mà hình thành do nghiệp. Quả thức là những cái tâm mà từ cái tâm bất thiện hay tâm thiện đó đưa ra cái tâm đi tục sinh, lại là tâm quả tục sinh. Thì đó là quả thức. Mà khi mà chúng ta hiểu quả thức là cái quả hiện tại này, nên đối với các bậc A-la-hán đó thì các ngài đã đoạn trừ hết phiền não, thì các ngài cũng vẫn có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nhưng mà tất cả những cảm thọ nó sanh lên, nhưng mà nó không có duyên cho ái thôi. Và hôm qua thì chúng ta cũng nhớ, chúng ta Địa Siêu nói các thọ đều giống như là cái mũi tên. Một người bị bắn mũi tên thì cái mũi tên nó, đối với kẻ phạm phu thì chúng ta bị hai cái mũi tên. Nhưng mà đối với thánh thì chỉ có một cái thân tức thọ khổ, nhưng mà tâm không có thọ khu. Thì chính vì như vậy nên khi mà từ thọ và duyên cho ái đó là cái nhân hiện tại. Và khi chúng ta thấy có ái á, thì nó sẽ có thủ, có phủ, có vô minh và hành. Thì chúng ta thấy nhìn theo cái giáo lý thực nhận duyên, chúng ta thấy thọ duyên cho ái, duyên cho thủ, duyên cho hủ, duyên cho sanh lão bệnh tử, duyên cho sanh lão tử. Thì như vậy á, nên nó khi mà nói về cái phiền não đó thì chúng ta thấy có ba cái phần: ái, thủ và vô minh. Nói về cái tiền nghiệp luân hồi là hai chi, đó là hữu và hành. Hữu và hành đều được gọi là nghiệp luân hồi hết. Hành ở quá khứ, còn hữu thì nói đến tương lai. Khi mà hữu thì nó duyên cho hữu, cái sanh hữu trong tương lai nữa. Như vậy thì Đức Phật ngày biết phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều duyên do ái. Ái thì chúng ta thấy nó có nhiều duyên, như là nhất là thường thường chúng ta biết cảnh duyên, do cái cảnh sắc mà chúng ta thường học bữa hôm trước là do xúc đó, xúc nó duyên cho thọ, xúc là do ba pháp căn cảnh và thức, nó duyên cho ba cái vật đó thì chúng ta gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc thì sanh cho nhãn thọ, nhãn thọ thì nó sẽ duyên cho sắc ái. Như vậy đối với tất cả chúng ta đó thì sự tu tập của chúng ta đó là chúng ta tu tập mà có nhân có duyên, có cái phương pháp tu tập, chứ không phải như là những cái người ngoại đạo mà Thanh Liên Uttara ngoại đạo Natavutta dạy tu tập đó. Có mắt đó, thì hãy bịt mắt, có tai bịt tai, có miệng bịt miệng, thì như vậy gọi là tu. Thì Đức Phật ngày khi mà nghe Thanh Liên Uttara nói như vậy thì Đức Phật ngày nói như người đi á, cái người đi bẩm sinh á, cái người là sanh ra bị mù đó, thì người đó có căn tu tập sao? Và cái người sanh ra bị biết biết bẩm sinh á, thì có cái căn tu tập sao? Và người sanh ra bị câm á, ngọng á, thì gọi là có căn tu tập sao? Thì Thanh Niên Uttara khi mà nghe Đức Phật nói như vậy thì rụt vai cúi đầu, không có thể nào trả lời được. Và Đức Phật ngài mới dạy cái căn tu tập của bậc thánh đó, từ những cái con mắt của chúng ta do duyên cái cảnh sắc, cảnh sắc có nghĩa là tất cả các thứ màu. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy trong Tăng Chi Diệu Kinh đó, thì Đức Phật ngài nói không có một cái cảnh nào mà rúng động lòng người nam bằng cái cảnh sắc, đó là cái hình bóng người nữ. Khi cái hình bóng người nữ đó sẽ làm cho người nam nó rung động rất là mạnh. Nên thường thường chúng ta ưa nghe cái câu chuyện người ta nói rằng mới gặp nhau một lần á, mắt nhìn người đó một lần mà thương người đó. Thì chúng ta thấy đó là cái cảnh mà nó có thể nó tới với chúng ta mà nó làm cho chúng ta rung động mạnh và cái tham ái nó sanh khởi. Hay là chúng ta nghe như là cái cảnh là cảnh thinh, từ cái tiếng nói, cái tiếng nói của một người mà chúng ta chỉ nhiều khi mình không có nghe tiếng nói người đó nữa, nhưng mà khi mình nghe một cái tiếng nói của người khác nói về người đó, ví dụ chúng ta thấy như câu chuyện mà cái cô tiểu thư á mà thương công tử Khô Sá Cá đó, chỉ nghe cái người tớ gái nói là bữa anh hôm nay đó là em bận á, phải lo công việc mình lên hầu tiểu thơ trễ đó, vì có công tử Khô Sá Cá con của vị trưởng giả trong cái kinh thành Sốt Thi. Thì khi mình nghe như vậy á thì cái cô tiểu thư này đã rúng động tâm tư. Nên trong đó có bài thơ là đã từng chung chả ra vào á, bây giờ vì chưa gặp mặt lòng đàm mến thương á, men tình chưa uống tả sai á, đều sanh theo nước lần hồi gia tăng. Có nghĩa là những người mà khi họ nghe người khác nói về cái tên người đó thôi là cái tâm hồn họ bị rúng động. Mà cũng như cái cô tiểu thư này, vì kiếp trước á, là cái người vợ của cái chàng thanh niên đó, bây giờ thì bây giờ luân hồi xuống cái cảnh nhân loại này, thì hai người, một người sanh vào một cái gia đình, khi mà nghe đến cái tên của công tử này thôi thì tâm cô bị rung động rồi, bị thương yêu rồi. Như vậy thì chúng ta nhìn vào á, Đức Phật ngày nói trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thì ta không thấy cái cảnh nào mà chinh phục lòng cái người nam bằng cái cảnh thinh của người nữ, cái nghĩa là cái người khác phái đó. Nên thường thường chúng ta hay nghe cái câu là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thì chính những cái câu đó muốn nói lên nó nghĩa là cái mạnh nhất của các cái căn mà chinh phục lẫn nhau đó. Thì Đức Phật nói nhãn căn đối với cảnh sắc của người nữ là cái thần kinh nhãn của người nam đó là sự rung động mạnh. Cũng như vậy đối với người nữ đó thì cái cảnh của người nam là cái cảnh rung động mà mạnh của người nữ. Thì Đức Phật ngài biết do cái tham ái mà chúng sanh đã quanh quẩn ở trong vòng luân hồi sanh tử, và chính do cái tham ái đó mà người ta rất là đau khổ. Dù là người ta sống trọn một kiếp với nhau rồi nhưng mà cái lòng tham ái vẫn làm người ta đau khổ. Quý vị thấy như là do khi mà hoàng hậu Khắc Đa chết đó, thì đức vua đau khổ đến nỗi mà ôm cứ khóc hoài như vậy đó, ôm cái xác hoàng hậu Khắc Đa mà khóc hoài như vậy đó, thì Đức Phật ngài đã nghe và là ngài đã khuyên nếu mà cứ ôm khóc như vậy đó, thì người thù đó, thì vui mừng, người thân thì lo rầu, những việc cần phải làm thì không có làm được. Đại vương nên cảnh tỉnh. Thì cuối cùng đức vua đã từ bỏ cái việc mà ngồi ôm cái xác hoàng hậu Phát Đa để khóc hoài, và cuối cùng đem quả án hoàng hậu Phát Đa. Thì chúng ta thấy Đức Phật là bậc đạo sư này biết dù là tất cả chúng sanh trong đời, mọi người khi mà cái tham ái sanh khởi đó thì làm cho người đó héo xào, Và quý vị thấy điển hình như là Thiên Chủ Đế Thích với Tứ Đại Thiên Vương khi gặp nàng Thiên Nữ Rohini và sanh lên giữa cái ranh giới của Tứ Thiên Vương đó, thì không có biết, bốn vị cũng đều nhìn thấy nàng Thiên Nữ này mà không biết thuộc về người nào. Thì bốn cái vị Thiên Vương đó mới đem Thiên Nữ Rohini lên trình Đức Trời Đế Thích. Thiên Chủ Đế Thích khi nhìn thấy Thiên Nữ Rohini cũng thương nàng Rohini, nhưng mà muốn hỏi cái lòng thương yêu của Tứ Đại Thiên Vương đối với cái nàng Thiên Nữ Rohini như thế nào. Thì khi hỏi ra thì vị nào cũng nói rằng khi gặp một cái nàng Thiên Nữ Rohini đó thì tâm con như là tống sắc tận. Một vị Thiên Vương đó thì nói rằng y như nước trên thác đổ xuống, nó cuốn tiền cuộn như vậy đó, y như là tống sắc tận, liên hồi thúc dục vậy đó, y như đỉnh cờ ở trên trên ngọn tháp nó liên tục phất. Rồi y như lông gà đưa vào lửa, nó chưa tới lửa mà nó cũng héo rồi, nó cũng queo lại. Thì những vị đó diễn đạt cái tâm của mình đối với Thiên Nữ Rohini như vậy. Nhưng mà Thiên Chủ nó rất thích nói rằng các ngươi còn đỡ đó, nếu ta không được Thiên Nữ Rohini thì ta sẽ chết liền. Thì cuối cùng Tứ Đại Thiên Vương mới nhường cái nàng Thiên Nữ Rohini cho Thiên Chủ Đế Thích. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói rằng á, khi một người nào mà còn cái tham ái đó, thì chính các cái căn đó, do duyên các căn đó sanh lên những cái cảm thọ, và do cảm thọ đó nó sẽ duyên cho sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, tùy theo mỗi căn mà mỗi cái ái nó được nói lên. Ví dụ nhãn căn á, thì chúng ta gọi là sắc ái, nhĩ căn á, thì chúng ta gọi là thinh ái, tỷ căn á, chúng ta gọi là khí ái, thiệt căn chúng ta gọi là vị ái, và thân căn chúng ta gọi là xúc ái, mà ý căn chúng ta gọi là pháp ái. Như vậy nhìn vào đó, thì Đức Phật là một cái bậc đại sư, ngài đã tuyên bố về cái nỗi khổ mà tất cả chúng sanh khi mà sanh ở trong cõi dục này do duyên của cảnh sắc mà nhãn thọ sanh khởi, nhãn thọ duyên cho sắc ái sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong vòng luân hồi đã từng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, và chính cái tham ái nó cũng được tăng trưởng, nó cũng lớn mạnh theo thời gian, nên trong vòng luân hồi đó thì những cái người ta cột lẫn nhau. Chúng ta thấy như là nàng Kiều á, thì Từ Hải là một cái người sức mạnh là tướng, nhưng mà khi mà vì cũng bị nàng Kiều mà Từ Hải thì chết. Nhưng mà khi Từ Hải chết đó, binh lính đó, xô kéo cũng không ngã nữa, nhưng mà khi nàng Kiều tới than một câu thôi thì Từ Hải cũng ngã xuống, không cần phải xô nữa. Thì chúng ta thấy những cái người họ bị tham ái rồi đó, từ cái thân họ chết, họ sanh một cái loài nào đó, nhưng mà cái tham ái nó vẫn còn hình thành ở trong đó, và nó cũng không phải vì vậy mà nó mất đi tham ái. Chính vì mình không có thấy được cái tham ái là cái nỗi khổ, nên quý vị thấy người ta đó giành giật lẫn nhau, một cái nàng nào đó mà gọi là chúng ta gọi là sắc đẹp, thì người ta giành lẫn nhau, người ta dùng những cái cách thanh toán lẫn nhau, ta dùng cái cách để đủ cái cách để mà người ta chiếm hữu. Thì quý vị thấy những cái cách đó có nhiều khi đó có rất là nhiều người chết, chứ không phải chỉ một người chết, nhưng mà muốn đạt cho được nên họ quyết lòng họ phải dành cho được. Quý vị nghe câu như là Lưỡng Quốc Hoàng Hậu vậy đó, một cái người có cái phước mà hai ông vua giành giật với nhau mà một cái trận chiến sắp nổ ra, nhưng mà do các bô lão đã họp bàn và đưa ra cái ý kiến là để làm vợ hai vị vua. Thì chúng ta thấy do cái tham ái đó mà người ta cầm môi, cầm móc, cầm kiếm, cầm cung đâm chém lẫn nhau. Trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn Đức Phật ngài cũng nói do vị ngọt của sắc, do vị ngọt của sắc á mà cha mẹ anh em rồi chú bác cậu cô mợ dì chú anh ruột em ruột gì đó, thì họ cũng cầm mâu, cầm câu, cầm móc giết hại lẫn nhau. Tại sao? Thì chúng ta thấy điển hình như là nhiều cái gia đình đó, nhiều cái gia đình mà có đất đai là một cái hạnh phúc, nhưng mà người nào cũng muốn giành hết, nên cuối cùng nó có thể là những cái giết cha mẹ để giành một cái quyền ưu tiên của mình, được thừa hưởng cái đất đó. Nhưng mà mình vẫn biết rằng cha mẹ mình là trước sau cũng chết, và cái đất đó cũng có phần của mình. Nhưng mà có nhiều người họ muốn độc chiếm, họ giết cha giết mẹ. Quý vị thấy không phải là rất nhiều mà mình thấy xưa giờ nay, mình thấy như vua A Thế vậy, ông hoàng A Thế có một đức gia đình xây dựng chỉ có một đứa con là hoàng tử A Thế thôi. Nhưng hoàng tử A Thế vẫn muốn giết cha mình để được làm vua. Thì quý vị thấy trên cuộc đời này người ta vì cái lòng tham ái mà người ta cầm mâu, cầm cung, cầm kích, đánh đánh giết lẫn nhau, mà quý vị thấy điển hình như vua à, thế sau này với vua Ba Xê nó ý là mà là bà con à, nhưng mà hai người cũng đánh giết lẫn nhau, giành những cái chiến lợi phẩm là những cái ngựa, những cái vàng bạc châu báu, những cái người phụ nữ mà cũng đánh giết lẫn nhau, dù là hai người là cậu cháu. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh Đại Cổ Uẩn đó rất là nhiều, là cầm câu cầm móc người ta đánh giết lẫn nhau, làm cho người ta bị thương tích. Mà hay là quý vị thấy như là cái câu chuyện của các cái vị hoàng thân lúc chơi đi đó ra đó, thì y như là tứ đại thiên vương, y như là chư thiên quả trời vậy, nhưng mà vì mình dành cái nàng thiên nữ đó à, dành một cái nàng kỹ nữ mà quýnh nhau, mà khi đi về thì khiên cán trên kiệu, trên võng, trên những cái cán khiên về mà là gãy tay rồi mặt mày mình mẩy thương tích. Ừ. Thì cái gì đấy Đức Phật ngài biết đó, ai mà có ái bạn đường đó à, một mình luân chuyển dài dài, hai đó, là mình chịu đau khổ rất là kinh khủng à, nên những cái người mà họ nhiều khi họ là vua chúa thì họ cũng bị đau khổ. Chúng ta thấy điển hình như đức vua cái gì đó xe nó đi lúc mà tương tư cái người con gái mà vợ của anh chàng nghèo vậy đó, nhớ cả đêm thao thức bồi hồi mà chập chờn không ngủ được, mà hãy nằm mơ thì thấy ác mộng à, thì quý vị thấy đúng cũng là do cái lòng tương tư mà cái người vợ của chàng thanh niên nghèo, cô vợ đẹp. Thì chúng ta thấy đâu phải là những cái người mà gọi là bằng dân hoặc là những cái chàng thi sĩ mới lây láng tình nồng, mà những cái vua chúa hay là những cái người nông dân thương nghiệp đồ, họ không có bị tham ái chi phối đâu. Mà chúng ta thấy tham ái nó chi phối tất cả, dù là chư thiên, dù là nhân loại, dù là vua chúa cũng bị những cái tham ái chi phối. Và chính vì như vậy á, nên á, Đức Phật ngài nói một người nào có nhãn căn á, thì mình biết rằng do cái cảnh sắc mà khởi lên cái tham ái hay là cái sân hận, mà do muốn mà không được hoặc là muốn mà không đạt được thì mình khởi lên sự sân hận bực bội, hoặc là do cái sự si mê bao phủ tâm mình và mình không có được tỉnh trí và mình bị làm mù mắt, làm mồi cho ác ma và dẫn đến cái sự luân hồi dài. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới khuyên chúng ta đó là phàm mà có những cái khổ gì đó thì cái khổ đó đều là do tham ái. Một người mà có tu tập để đoạn trừ tham ái không có dư tàn à, thì quý vị biết á, tọa duyên cho ái, mà những cái vị mà gọi là không có dư tàn đó là muốn nói đến những vị a la hán độc giác, a la hán toàn giác, a la hán tinh văn giác à, những vị này đã đoạn trừ hết tham ái rồi, nên các vị đó gọi là phiền não niết bàn. Cái phiền não đó nó bị tắt liệm rồi, nó không còn nữa à, nó không còn cái phiền não nữa. Thì khi đó cái phiền não nó không còn á, thì nó không bị nhiệt não của phiền não à, nên quý vị thấy trên cuộc đời này chúng sanh bị nhiệt não của phiền não, mà chức nhất là cái phiền não tham ái à, nên nhiều khi quý vị thấy người ta tham ái, người ta đi lên những khu vực có kim cương, có vàng, ta lặn núi trèo non, ta kiếm những cái nấm linh chi ở trên những cái cây mà ở trên những cái dãy núi treo leo, người ta trèo lên đó kiếm được một cái nấm linh chi, thấy được nấm linh chi đó thì được 5-7 triệu gì đó, dài 3 triệu, 2-3 triệu gì đó, người ta phải trèo lên trên đó người ta lấy xuống à, mà có lúc chúng ta coi người ta đi tìm nấm linh chi đó, một cái nấm linh chi 25 ký, 30 ký được mấy triệu bạc, 10 mấy triệu bạc, người ta phải trèo lên cái dốc núi, trèo lên cái cây cao mà nó mọc mà bên cái dốc núi, rồi người ta phải lên mấy người để rồi thòng được cái nấm nó xuống. Và người ta nói rằng cái chuyện mà gãy tay gãy chân là cái chuyện đó, người nào đi cũng bị té gãy tay, có nhiều người thì té xong rồi chết luôn cũng có à, thì quý vị thấy Đức Phật ngài nói rằng vì những cái ái dẫn dắt mà chúng ta đó à, đi nửa đêm nửa hôm đi rừng đi núi đi chỗ linh thiêng nước độc đồ, người ta đào đào vàng đải ngọc, đi đào ngọc sa phia hoặc là đi lấy kim cương. Quý vị thấy mình có lúc mình coi những cái bộ phim mà người ta đi kiếm kim cương đó, người ta cũng thanh toán lẫn nhau à, rồi người ta cũng tìm cách này cái kia để người ta khai thác được cái kim cương đó à, mà nhiều khi có nhiều khi ta đi thì nhiều người nhưng mà về không còn được mấy người. Hay là quý vị thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày kể về cái kiếp quá khứ mà ngày học thầy, mà học với cái vị thầy à, cái vị thầy đó là có một cái câu chú thuật mà một ngày trong năm á, là đọc là nó có nghĩa là vàng bạc châu báu rớt trên hư không rớt xuống à. Nhưng mà bữa hôm đó thì bị bọn cướp bắt được hai thầy trò. Thì cái người học trò được cái bọn cướp thả ra để lấy tiền chuộc ông thầy, với cái điều kiện mấy ngày phải phải chuộc, còn không chuộc là phải giết ông thầy. Thì cái người học trò mới nói thầy, thầy đừng có nói và thầy cũng đừng đọc cái câu hình chú đó ra. Nhưng mà ông thầy không nghe lời. Ông thầy không nghe lời thì ông thầy cái bị trói đau quá, thì ông thầy cũng nhìn xa và đọc cái thần chú đó, vàng bạc một ngàu trao báo rớt xuống. Và 500 tên cướp đó đó, rồi đánh giết với 500 tên cướp khác. Rồi cuối cùng đó, thì còn lại hai tên cướp sống. Một tên cướp đó, thì đang canh cái vàng bạc cô châu báu gom lại. Một người thì đi kiếm đồ ăn. Cái người đi kiếm đồ ăn á, nghĩ rằng á, mình bỏ độc vào đồ ăn á, thì tên này không biết, mà tên này ăn á, tên này đói ăn khát uống mà không biết độc cái trong đồ ăn này thì sẽ chết. Thì bây giờ mình sẽ độc chiếm hết cái tài sản này. Còn cái tên á, cái tên mà giữ cái kho báu á, nghĩ rằng á, người này mà đem về ta sẽ đâm người này chết. Rồi cuối cùng á, thì cái anh chàng mà ảnh dữ dàng ảnh đã chuẩn bị rồi, thì cái tên này về dọn cơm lưu bu ra dọn cơm cho anh này ăn thì bị đâm chết. Khi đâm chết á, thì cái anh này á, ảnh đâm chết rồi, ảnh nghĩ rằng bây giờ mình ăn cơm đó để rồi mình đem châu báu về. Khi anh ăn cơm thì ảnh trúng độc ảnh chết. Cuối cùng á, thì Đức Bồ Tát tới á, thì thấy xác chết dài tới chỗ chỗ gần chuột thầy đó, thì thấy xác chết càng nhiều nữa, thì biết rằng ông thầy đã đọc cái câu thần chú và châu báu rớt xuống, và những cái tên cướp này đã giành châu báu rồi thanh toán lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, rồi cuối cùng đó là sẽ chết hết. Mà Đức Bồ Tát suy nghĩ như vậy, dự đoán như vậy, thật sự khi Đức Bồ Tát tới thì thấy cái tên mà ăn vật thực thì trúng độc rồi chết, thì biết cái tên này là cái tên chết sau cùng, mà cái tên nó chết trước lại cái tên này đâm tên kia, rồi cái tên kia là muốn đi kia tìm đồ ăn bỏ độc vào cho tên này chết. Nhưng ra nhìn lại thì Đức Bồ Tát lúc bây giờ là đem tiền tới chuộc thầy thì ông thầy cũng chết. Cuối cùng thì Đức Bồ Tát nói tới những điều mà mình biết nhưng mà mình không nên nói ra. Nó có thể nói ra nó hại rất là nhiều người. Như là ông thầy biết câu thần chú, thay vì đừng đọc á, thì ông thầy cũng có thể chuộc tiền còn sống, nhưng cuối cùng đốt đọc ra rồi châu báu rớt xuống thì chết tất cả vì lòng tham. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó, Đức Phật ngày kể rất là nhiều, và ngày nói rằng á, người ta đó là khi lòng tham á, là người ta mờ mắt và người ta không còn nghĩ đến đồng liêu hay đồng đội mà sống khổ ủy với nhau rồi đùm bọc với nhau trong lúc những lúc nạn tai, những lúc nguy cơ cái nọ. Nhưng mà khi mà có rồi đó thì họ sẽ giết lẫn nhau, vì họ giết lẫn nhau vì cái lòng tham, vì lòng tham thúc đẩy họ. Họ không nghĩ đến tình thầy trò hay huynh đệ, không nghĩ đến tình đồng đội hay là gì nữa hết, mà họ chỉ muốn giết lẫn nhau để rồi họ độc chiếm những cái của cải đó. Nên quý vị thấy xưa giờ nay những cái người mà họ đi đào những cái hầm, những cái của cải thừa kế, mình ưa nghe những cái bộ phim đó, vì những cái tài sản của đời vua này, những cái bản đồ họ tranh giành nhau, họ chết không biết bao nhiêu về những cái bản đồ, những kho báu. Thì đó, Đức Phật ngài nói rằng do có ái là cái bạn đường, mà người đó phải cổ dài dài, mà cũng phải luân chuyển dài dài, do cái tham ái là nhân là duyên. Nên quý vị thấy những người mà bị tham ái đó tái sanh, ví dụ chúng ta cũng nghe cái vị tỳ cô mà có cái bộ y mà chết nhớ cái bộ y sanh là con rệt, bị tỳ cô đi bác người ta cúng dường cái mía, lúc mà bệnh nặng nhớ cái mía chết sanh là con sâu. Thì những cái chuyện mà chết sanh là con chuột để giữ kho sanh là con rắn để giữ cái lưu bạc, hoặc là chết sanh làm con chó để giữ cái của cải, thì chuyện đó chúng ta đã nghe trong kinh Pháp Cú là biết bao nhiêu câu chuyện như vậy. Nhưng mà vì tham ái dẫn dắt chúng sanh nó tái sanh vào những cảnh giới đó, và những cái tham ái nó rất là mãnh liệt quý vị. Trong kinh kể lại cái câu chuyện của cái một anh chàng nghèo đó, ảnh cất được một đồng, một cắt một đồng tiền vàng, một cắt tiền vàng hay sao đó, một đồng hay một cắt gì đó. Mà lúc bây giờ đó là cái ngày lễ hội đó, ảnh đi chơi với người yêu của ảnh, mà ảnh chạy trên đường nắng chang chang, mà trong khi Đức Vua đó ở trong hoàng cung xây bằng đá như vậy, mà có 4 người 8 người quạt như vậy, mà Đức Vua cũng thấy nắng không chịu nổi, nóng không chịu nổi, thấy anh này vừa chạy ngoài đường vừa ca hát vậy đó, thì Đức Vua mới thấy lạ. Anh này chạy ngoài đường, mình ở trong đây trong cung mà xây cất lớp đá như vậy, mà có 8 người quạt như vậy mà cũng thấy nóng lực mồ hôi như vậy, mà anh này chạy nghiêu ngang, anh hát nghiêu ngang ngoài đường như vậy, có lẽ là anh có một cái gì đó mà làm cho anh vui như vậy. Thì khi coi cái anh vào thì anh nói thì cái Đức Vua là anh bữa hôm nay được đi chơi với người yêu của anh, có đoàn hát tới, ảnh ra kia để nó thành tay. Nhưng mà lúc bây giờ á, thì Đức Vua mới nói thôi được rồi, ngươi đừng có ra mà đó, ta sẽ cho 12 đồng. Ảnh cũng không chịu, 4 đồng, 8 đồng, 16 đồng. Rồi cuối cùng á, thì ảnh cũng không chịu nữa. Ảnh nói ảnh cũng phải ra nó lấy. Rồi Đức Vua nói thôi được rồi, bây giờ ta cho ngươi làm tướng, thành đông thành tây. Thì ảnh cũng nói ảnh làm tướng mà thành tây. Hỏi cái Đức Vua hỏi sao vậy? Vì đồng vì thành tây có cái đồng bạc mà kỷ niệm ảnh cực khổ, ảnh cực khổ dành dụm một thời gian mà ảnh mới để dành được một đồng tiền đó, nên ảnh muốn làm quan ở thành tây để ảnh lấy cái đồng tiền đó. Dù là ảnh cũng có một đồng thôi, một đồng mà dư cho 10 đồng, 20 đồng, 8 đồng cứ ảnh đừng đi lấy đồng đó, nhưng mà ảnh cũng vẫn lấy đồng đó. Tại vì sao? Vì ảnh nghĩ rằng cái đồng bạc đó nó có nhiều cái ý nghĩa đối với ảnh. Cái đồng bạc đó là nhiều cái gì đó thương mến chắc chiêu gì đó ảnh mới có được, nhưng mà cũng là một đồng thôi quý vị. Nhưng mà lại hỏi gái vô đó, cái đồng đó là cái đồng, đó là cái đồng tình nghĩa, đồng đó là đồng gì đó, gái vô một cái đồng bạc đó là một cái gì đó mà họ mà suy tưởng lên một cái gì đó kinh khủng lắm. Nhưng mà cái giá trị một đồng á, dù là đồng đó có mồ hôi nước mắt bao nhiêu gian lao cực khổ đi, nhưng mà có một đồng người ta cho mình thì cũng giống y như nhau thôi. Nhưng mà anh đã nhất định dù anh làm quan, anh cũng làm quan bên thành tây để anh lấy nộp tiền đó. Khi Đức Vua hỏi ra mới thấy là cái tham ái thực sự, cái tham ái đó nó cấu buộc người ta. Dù là bây giờ anh có thể cho 100 đồng, 1.000 đồng, có nghĩa là nhiều hơn cái đồng kia rất là nhiều, nhưng mà cái lòng tham ái đối với đồng kia nó cũng vẫn nặng nề hơn, nó vẫn nặng nề hơn. Nên thường thường quý vị thấy con người chúng ta đó, vì cái tham ái nó hỏi nhiều hình thức lắm quý vị. Quê cha đất tổ, mồ cha mã tổ, họ không thể nào rời chỗ đó được. Dù chỗ đó là, dù là chỗ đó là đất cày lên sỏi đá, hoặc là chỗ đó là dù là nắng hạn lũ lụt mà thiên tai, nhưng mà họ vẫn ôm những cái mồ mã. Mà chúng ta biết nếu người Phật tử chúng ta thì biết chết rồi thì cũng tan ra đằng đất thôi, nhưng mà họ vẫn liên tiếp những cái mồ mã đó, không không có từ bỏ được. Cái người chết nó không có từ bỏ được, nhưng mà cái người sống cũng không từ bỏ được luôn. Nên cái người chết họ không từ bỏ nên sanh làm những lời ngã quỷ, những lời phi nhân. Người sống thì không có từ bỏ nên sau khi chết cũng tiếp tục sanh làm những lời phi nhân ở chỗ đó, và không sanh gì trời trời người được. Nên chính Đức Phật nói cái tha mái đó làm cho chúng ta chúng sanh nó hình thành cái đời sống tương lai mà nó khổ lụy. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái câu chuyện như vậy thì rất là nhiều ở trong Phật giáo, rất là nhiều trong Phật giáo. Vì Đức Phật ngài nói lên những cái câu chuyện và ngài đưa lên những cái nhân vật đó, là những cái nhân vật đó là trong vòng luân hồi đã có những cái hình ảnh như vậy, có những cái sở hành, có những cái sự suy tư như vậy, và Đức Phật ngài đưa lên như vậy. Nên chúng sanh đó, ở trong cuộc đời đó, thật sự thì quý vị thấy do sắc ái, ái về cái hình ảnh hoặc là ái về cái sắc tướng, thinh ái là ái về cái tiếng nói, cái âm thanh, cái giọng điệu, cái giọng hò giọng hát. Nên nhiều khi quý vị thấy có những người mà mình không biết nghe qua họ đó, họ qua họ đó mình không biết, mình nghe không hay. Nhưng mà những người họ sống từ thuở nhỏ đó, những cái giọng hò đó là gần như là trong tim, trong máu, trong óc, trong não, trong tủy của họ rồi. Bây giờ họ nghe thì họ rất là hay, mình nghe thì mình thấy buồn ngủ kinh khủng lắm. Nên thường thường chúng tôi nói cái gì đó, cái gì mình biết á, mình hưởng thụ được cái gì đó là hay. Dù đó là những cái ca cổ mà mình thấy là không có gì ủng hộ, nhưng mà cũng vẫn có người ủng hộ. Vì những người đó họ đã biết, họ nếm được cái hương vị ở trong những cái tuồng hát, hoặc trong những cái giọng hát đó, nên họ thấy rất là hay. Cái từng hát lên là do cái sắc tưởng hay là do cái thinh tưởng đó. Cái thinh tưởng là cái tưởng từ cái tiếng hát liên kết đến những cái gì mà dĩ dãn, cái gì là nồng cháy, cái gì là quê hương, cái gì là khả ái, là đẹp đẽ, là khó quên, là lưu luyến, thì họ sẽ nhớ là những điều đó. Nên từ người quý vị thấy á, cái sắc ái á, nó sanh khởi do cái sắc tưởng, cái tưởng á, cái tưởng đã kinh nghiệm rồi rồi. Biết người như vậy là người nữ, biết vậy là nam, biết vậy là gương mặt chữ điền, gương mặt thấy son, càng trẻ, mày tầm mắt phụng, như vậy đó. Thì những cái sắc tưởng đó đã từng nghe người ta nói, từng thấy những cái sắc đó rồi. Bây giờ cái ái nó sanh khởi là sắc tưởng cũng làm duyên, nên có cái gọi là tưởng điên đảo. Nhưng mà rồi cũng có tâm điên đảo nữa, cái tâm hiểu sai chấp lầm, cái kiến điên đảo là cái tư tưởng sai lầm, hay là cái chánh kiến không có, cái tà kiến. Chính vì những cái điều này đó là ái đó mà quý vị thấy thường thường đó, chiến tranh và chết của Sầu cũng do Tứ Lộ dẫn đầu là Vô Minh. Nhưng mà thật sự thì cái dĩa Vô Minh nó có dục lộ, hữu lộ, kiến lộ, đó là bốn cái phép lộ này đan chéo lẫn nhau, chúng sanh không thể nào thoát khỏi. Nên thường thường mới nói rằng hành thì có Vô Minh, Vô Minh có cái gì? Vô Minh có Tứ Lộ, có Tứ Lộ dẫn đầu. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đại sư, ngài biết được cái tham ái là cái hình thành cái sự khổ lụy, hình thành cái sự luân hồi gia diết, mà chúng sanh nó không có biết được cái nguy hiểm của cái tham ái này. Nên chúng sanh nó từ cái sanh hữu này đến cái sanh hữu khác, năm nhân quá khứ lớn thai là năm, quả hiện tại đời này có ra bây giờ nhân cũng năm, mà về sau quả lại thì là cũng năm. Năm nhân quá khứ là hành và Vô Minh mà hành, là tuy là mình thấy hai cái điều đó thôi, nhưng mà thật sự ra Vô Minh mà hành nó không thể nào mà thiếu cái ái thủ và hữu hết. Nhưng mà nói quá khứ thì nói hành, nói tương lai thì nói hữu. Nhân quá khứ là Vô Minh và hành duyên cho thức là cái quả hiện tại, danh sắc là cái quả hiện tại, lục nhập là cái quả hiện tại, lục nhập xuất là cái quả hiện tại, thọ là cái quả hiện tại. Nên năm cái quả hiện tại này á, đối với nhân hiện tại là gì? Thọ nó duyên cho ái là cái nhân hiện tại. Ái thì nó có thủ, dục thủ hay là kiến thủ ở dưới cấm thủ là cái nhân hiện tại. Rồi thủ nó có hữu, hữu là nhân hiện tại. Mà hữu thì phải có hành, hữu là có hành động của chúng ta, những cái hành động chúng ta đưa đến sanh hữu. Nên cái thân hành, khẩu hành và ý hành nó phải có, và nó phải có Vô Minh, vì Vô Minh là tâm sở si mà nó nằm trong 12 tâm bất thiện. Chính vì như vậy nên khi nói đến cái khổ mà Đức Phật này nói rằng năm nhân quá khứ rồi năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai, mà Đức Phật này kể cho chúng ta thấy, mà khi một người nào mà khổ không có duyên tàn là thọ nó không duyên với ái nữa, ái không còn tất cả, sắc ái không có, thân ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, rồi dục ái, hữu ái, phi hữu ái, hoặc là ái sắc, ái hữu sắc, ái dục, thì tất cả những cái ái đó không còn. Mà cái ái nó không có đó thì nó không có duyên tàn. Nên quý vị thấy những cái vị mà A-la-hàm nó còn như là tánh vật Vô Minh, sắc ái, vô sắc ái đó, là những vị này còn sanh về năm cái tịnh cư thiên. Những vị A-la-hàm đạt được tam quả rồi nhưng mà vẫn sanh về năm tịnh cư thiên để là hoàn thiện cái tuệ viên mãn, để trở thành những cái vị A-la-hán đoạn từ năm cái thượng tầng kiến xử như là ái sắc, ái sắc, ngã mạn, Vô Minh và phóng vật. Như vậy nhìn chung vào đó thì Đức Phật ngài biết cái khổ có dư tàn hay là khổ không có dư tàn. Mấy người nào còn ái á, thì còn có dư tàn, mà cái ái đó thì còn cái sanh hữu. Nên quý vị thấy ái thủ thì có hữu, hữu đó thì phải có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, nhất quyển hữu, tứ quyển hữu hay ngũ quyển hữu, hoặc là cử hữu, thì tùy cái chúng sanh á, sanh vào những cái cảnh giới mà được nói lên. Đức Phật ngài nói liên hệ đến dục thì gọi là cõi dục, liên hệ đến cõi sắc thì những cái đề mục sắc pháp thì gọi là cõi sắc, liên hệ đến vô sắc thì gọi là tái sanh vào cõi vô sắc. Thì chính cái ái đó, nó được nhìn tức là hột giống mà chúng sanh nó tái sanh vào cảnh giới này kia nọ. Những cái điều đó chúng ta đã học, mà chúng ta chỉ cần nghe và chúng ta ôm lại thì chúng ta mới thấy rằng cái ái là cái khổ đau mà Đức Phật ngài nói với chúng sanh không thấy được. Ái nó giống như là một miếng mật mà trên cái lưỡi kiếm bén vậy. Cái người mà không biết á, đưa cái lưỡi vào liếm, mật ở trên cái lưỡi kiếm đó, đứt cái lưỡi mà đau khổ. Thì chúng sanh bị ái, do sắc ái mà chúng sanh đó giành giật lẫn nhau, hoặc là do cái ái này chúng sanh đó phải khổ lụy. Thường thường quý vị nghe cái câu chuyện mà Kinh Pháp Cú mà nói về cái con Đức Phật ngày độ tôn giả Nanda đó, và Đức Phật kể lại cái kiếp quá khứ là con La đó, mà ông chủ là tiền thân Đức Phật. Con La này nó thấy con La cái là nó xanh chín, nó không chịu kéo xe, là ông chủ mới dụ nó thôi, mày ráng kéo xe đi, ta sẽ cưới cho mày một nàng La. Thì con La này nghe vậy đồng ý kéo về. Một thời gian sau thì con La hỏi ông chủ sao không chịu cưới vợ cho nó đi. Ông chủ nói được, mày thì mày kéo chiếc xe, tao cho mày bó cỏ. Tao nốt mày có vợ thì mình chia ra làm bó cỏ làm hai. Nhưng mà nếu mày có hai đứa con thì bó cỏ chia làm bốn. Mày thấy mày chịu nổi không? Rồi cuối cùng con la nó thấy không không ổn rồi. Bây giờ bó cỏ ăn mà có lúc đó còn bị đói. Bây giờ mà có vợ là chia làm đôi, mà có hai đứa con là chia làm tư. Sao mà chịu nổi? Thì cuối cùng con la nó nói với ông chủ thôi, nó bỏ cái tư tưởng mà có vợ đi. Thì quý vị thấy trong cuộc đời đó thì chiến tranh đó, nhiều khi Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác. Khi mà ngài kể lại cái chuyện mà độ Tôn giả Nanh Đà đó, cái kiếp hiện tại này như là kiếp quá khứ, dù là cái kiếp mà sanh làm súc sanh là con la, mà ngài cũng biết cách để làm cho con la đó nó hết trứng, và cũng biết cách để làm cho con la đó từ bỏ những cái tư tưởng mà nó sẽ khổ lụy cho nó nhiều hơn. Và khi nó nhận định được, nó biết được điều đó, mà nó không có đòi ông chủ phải cưới cho nó một con la nữa. Thì quý vị thấy trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta khổ vì chúng ta thấy cái tham ái là khổ đó, thì chúng ta đã không có lũi đầu vào cái khổ đó. Nhưng mà chúng sanh thì không như vậy quý vị. Chúng sanh một phút huy hoàng rồi ngàn năm tắt liền cũng được. Chúng sanh là thường là như vậy. Nên nhiều cái chúng sanh đó, cái chịu khổ mà khổ rất là da diết ở trong cái vòng luân hồi này, không dễ gì mà nhận định được, mà không dễ gì đoạn trừ được. Như vậy á, thì từ cái lúc mình nhận định đến lúc đức đoạn trừ cả một cái thiên nan vạn nan. Nhưng mà các bậc thánh vì thấy được và các ngài đã nỗ lực cái sự tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp, và ngay hiện tại kiếp này ngài đã đoạn trừ được tất cả những cái tham ái đó. Thì quý vị thấy Đức Phật ngài kể về những cái chuyện luân hồi, trong vòng luân hồi, ngài nói lên những cái nghĩa pháp để ngài biết những cái câu chuyện bình thường, thì ngài dùng những cái trí mà giảng rất là bình dân bình dị để nghe và ý thức. Nên chúng ta nghe những câu chuyện mà chúng ta nắm lấy cái ý nghĩa thì chúng ta thấy rằng nó rất là hữu diệu. Nhưng mà nếu chúng ta xét về một lúc nào đó chúng ta có những cái điểm nghi ngờ, nhưng mà chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật xem qua cái câu chuyện luân hồi, có những cái chuyện mà rất là đặc biệt, nhưng mà chúng ta khởi lòng tin được, thì chúng ta mới thấy cái nhất thiết chính thiết của Đức Thế Tôn dù trong kiếp nào thì ngài cũng khéo léo để khuyên những chúng sanh đó tạo trữ những công đức và xa rời những cái tham ái, và chính cái tham ái đem đến cái khổ lụy trong tương lai. Nên người nào mà đã đoạn từ tham ái ở trong quá khứ rồi thì bây giờ gặp tham ái trở lại thì ngài khuyên cũng đoạn trừ được. Và ngài vẫn điển hình như là Tôn giả Nanh Đà, Nanh Đà mà lúc cưới vợ thương cái nàng đó, mà Đức Phật ngài kể lại câu chuyện quá khứ là con la, là thương con la cái rồi ngài cũng dỡ chứng ra, rồi ngài cũng khuyên để con la đó đồng ý chở xe hàng trở về về cái chỗ. Rồi cuối cùng thời gian sau thì hỏi lại như vậy. Thì chúng ta thấy những cái chuyện mà Đức Phật ngài biết được những cái sự lậu hoặc phiền não của chúng sanh, nó không dễ gì mà đoạn trừ một ngày một bữa, nhưng mà vì có cái phương pháp để đoạn trừ từ từ. Nên khi mà mình quán, mình tùy quán về khổ, tùy quán về vô ngã, tùy quán về vô thường, thì những cái pháp tùy quán đó, đó nó sẽ giúp cho mình cố gắng để mình đoạn trừ những cái tham ái. Dù mình không có đoạn trừ được một lần dứt hẳn được, nhưng mà mình cũng thấy được nó, mình cũng hiểu được nó, và mình cũng cố gắng để đoạn trừ nó bằng cách này hay cách khác. Thì chính những điều đó nó sẽ giúp mà cái thiện pháp tăng trưởng, và từ từ đó cái thiện pháp nó lớn mạnh, và nó có cái khả năng giống như tích thủy thành đa vậy, nước cao thì đẩy 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 được những cái đất đá. Thì cũng như vậy, nước mà hễ tích lũy nhiều đó thì nó tràn qua đập, nó sẽ đưa phá những cái đường đất. Thì cũng giống như vậy, con người mà tu tập nhiều cái thiện pháp rồi đó, thì cũng dẫn dắt đến cái sự chứng ngộ đạo quả, mà diệt trừ được vô minh, dứt trừ được tham ái. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài hiểu được á, chúng sanh á, còn khổ dài dài là còn tái sanh và cõi dục. Quý vị thấy những chúng sanh mà tái sanh và cõi dục á, thì được chia ra những chúng sanh súc sanh. Thì quý vị thấy súc sanh á, thì những con vật á, nó giành với nhau, nó cắn giết lẫn nhau. Nên nhiều khi quý vị thấy, mình có lúc mình coi những cái loài động vật á, thì mình cũng thấy những cái loài vật đó nó cũng bị khổ lụy, và nó cũng bị khổ tham ái hình thành cho nó, nên cái sự luân hồi ấy, mà mình gọi là duy trì nòi giống, và cái sự luân hồi dài đối với những cái loài đó. Có nhiều khi những cái loài mà sanh làm kiến 500 kiếp, mà hoặc là sanh làm rắn 500 kiếp, mà Đức Phật ngài nói liên tục 500 kiếp như vậy, thì chính là những cái hình thành tham ái trong vật thực họ ăn. Những con vật có nhiều khi những con vật nó ăn rất là lạ kỳ. Chúng ta thấy những cái loài vật nó ăn những cái bọt cưa, hoặc là những cái loài vật nó ăn những cái lá cây, hoặc là những cái loài vật nó ăn những cái này này hay những cái kia đó nó rất là nhiều, mà chúng sanh đó chúng ta thấy họ ưa thích cái gì thì họ tái sanh vào cái cảnh giới tái sanh đó, và chính cái chỗ mà họ tái sanh đó là cái vật thực mà họ ăn. Ví dụ như một người nhớ cái mía thì sanh làm con sâu trong cái mía, nhớ bộ y thì sanh làm con vẹt trong bộ y, thì những cái điều đó Đức Phật ngài nói rằng do cái ái mà họ tái sanh vào những cái cảnh giới khổ này, và cái khổ này diễn tiến ra trong đời sống có nhiều trăm kiếp và nhiều ngàn kiếp mà họ tiếp tục mà tái sanh vào một loài cũng có, nhiều loài cũng có. Thì nói chung vào á, chúng sanh khổ là như vậy. Thì chúng ta thấy như là cõi người chúng ta đi, chúng ta vẫn khổ vì cái tham ái đó. Làm người thì quý vị thấy người ta tham ái mà bán nước cầu dinh, hoặc là vì thân mà quên nghĩa, hoặc là sống chỉ thấy được cái vật chất quy quyền của mình và không có biết cái khổ lụy của tất cả mọi người. Những người như vậy thì không thiếu gì trong bất cứ những cái xã hội nào, mà nhăn nhãn trước mặt chúng ta sống chung đụng rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần đưa tâm giá như là dạy của Đức Phật thôi, thì chúng ta sẽ thấy được cõi nhân loại chúng ta thì những người đó họ cũng bị khổ tham ái nung nấu họ, và họ không thể nào chia sớt những cái gì cho tất cả chúng sanh, và họ cũng không có chia sớt được những cái gì hạnh phúc cho người khác, và họ cũng chỉ gìn giữ cho một mình họ. Mà Đức Phật ngày thường ví dụ như là những con dạ xoa nó giữ hồ nước không cho ai uống, người có của nhiều mà không biết bố thí cúng dường, cũng như con những con dạ xoa mà giữ cái hồ nước không có giúp ích cho người, cho quyến thuộc, cho bà con vợ chồng hay cho anh em, cho những lời nhân những người tu hành sa môn hay cho những lời Phật không có thể nào giúp được, vì cái tâm hồn của người đó vì cái ích kỷ bỏng sẻn đó nên họ không thể nào làm được những điều tốt đẹp đó. Thì nhìn chung vào thì chúng ta thấy tất nhiên bị tham ái khổ lụy trong cõi dục, dù là chư thiên cõi dục cũng bị khổ lụy, như chúng tôi đã trình bày với quý vị với lại thiên vương thiên chủ Đức Thích mà nằm gặp nàng thiên nữ Rui Ni vậy. Thì chúng sanh nào tái sanh vào cõi sắc đó thì cũng bị sắc ái cột trói, chúng sanh nào tái sanh vào vô sắc đó, thì bị vô sắc bốn cõi vô sắc cột trói trong vô sắc ái trong đó. Và chúng sanh nó cứ lăn trôi lên xuống lộn quanh nó ba cõi sáu đường, cũng không có tránh khỏi cái sự luân hồi sanh tử và cũng tiếp diễn luân hồi sanh tử, và không biết đến lúc nào đó những chúng sanh này mới dứt trừ được tham ái. Và chỉ có khi nào họ thấy được cái tham ái hình thành cho họ vậy đó, thì họ mới suy tư được những cái gì cao quý, cũng như A Tỳ Đà Kiên mà coi tướng Đức Bồ Tát biết ngài sẽ thành Phật, nhưng mà còn mấy bữa nữa ông sanh về cõi vô sắc. Thì chúng ta thấy ông khóc, ông cười, khóc rất là khóc cho phận sự cái thân phận của mình, còn mấy bữa nữa là sanh về cõi đó, vui mừng vì nhân loại có một Đức Phật sẽ chuyển mê thai ngộ ly khổ đắc lạc. Thì chúng ta nhìn vào những cái chúng sanh mà họ dù là tái sanh vào những cái cõi đó, nhưng mà Đức Phật ngài nói những chúng sanh nó lộn lên lộn xuống cũng kinh khủng lắm. Chúng ta thấy như là Đức Phật ngài nói về tôn giả Móc Đô Ná vậy, có những kiếp sanh đều làm tạm thiên vô tưởng, mà quý vị biết 500 kiếp trái đất, hoặc là chúng sanh ngài có thể sanh làm ác ma du si, đập đầu vào cái đệ tử của Đức Phật Các Cú Sanh Thá, một trong hai vị Quá Sát Phá A Thí Phu. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó là khi mà ngài nói lại với ác ma du si mà đi vào trong bụng của ngài trong bài kinh Hàng Ma, thì chúng ta thấy những cái hình ảnh đó không thiếu gì ở trong cái chuyện Phật giáo, hay là trong không thiếu gì trong những cái bài kinh. Và chính những điều đó Đức Phật nói rằng những cái ái nó hình thành trong những cái cảnh giới tái sanh, và vì cái tham ái chưa hết đó, những chúng sanh đó tạo những cái sự đau khổ mà chúng ta thấy như ngài một kiện liên từ địa ngục mà sanh lên làm người vậy. Vì ngài giết đánh cha đánh mẹ mà trọng thương rồi chết, rồi kiếp sau cũng nhờ xước sanh làm ác ma du si, rồi đánh vào đầu của đệ tử Đức Phật Các Cú Sanh Thá, rơi vào trong địa ngục, mà từ địa ngục sanh lên bây giờ xuất gia trở thành vị Móc La Ná mà để nhất về lục thông. Nhớ lại cái quá trình đó nên mới nói với Amaluci đó, đáng lẽ ngươi phải kêu ta bằng cậu, vì mẹ của ngươi là chị của ta. Thì những cái chuyện đó đó thì chúng ta thấy ngài kể lên, ngài nói lên những câu chuyện như vậy đó để chứng minh rằng những sự luân hồi tranh quẩn cõi vui cõi khổ đó mà chúng ta phải tái sanh do cái nghiệp, do cái nghiệp của tham ái, tái sanh vào những cảnh giới rồi chịu những cái khổ đau trong những cái khổ lụy, trong những cảnh giới mà cái khổ lụy của tham ái mà chúng ta hình thành những cái hành động tội lỗi. Mà chúng ta phải chịu những cái sự đọa đày trong cái sự nhân quả, trong cái sự mà hưởng nhân trả quả mà thôi. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới khuyên chúng ta đó là hãy nên tùy quán. Chỉ có khi nào chúng ta tùy quán về tham ái đó thì chúng ta mới thấy tham ái hình thành tất cả chúng sanh than gian đau khổ, cầm câu cầm móc đánh giết lẫn nhau. Trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, Đức Phật Ngài nói vì cái vị ngọt của dục, của sắc, của cảm thọ mà người ta đã bị cái vị ngọt đó chinh phục làm mù mắt, mà họ cầm câu móc quý lộn và chiến đấu lẫn nhau để giành tiền bạc đất đai ruộng vườn tôi tớ hoặc là người đẹp này cái nọ đó. Họ biết bao nhiêu những cái trận chiến, biết bao nhiêu người đổ những cái máu xương dưới lòng đất này vì những cái mục đích của những người chỉ huy hoặc là những người có cái đường lối mà mọi người tin tưởng, thì chính những cái điều này đó làm cho chúng sanh đau khổ như vậy. Và chúng ta cũng thấy tất cả đều là hình thành của tham ái, mà chúng ta thấy chúng sanh ở đời họ tạo những hành động tội lỗi đó không ngoài cái tham ái thúc giục họ. Mình thương họ vì họ còn tham ái, nên đối với Đức Phật các bậc thánh thương chúng sanh vì chúng sanh còn bị tham ái gì xéo hành hạ, làm tham ái là mũi nhọn đâm vào chúng sanh bị khổ nạn của tham ái đó. Thì chúng ta cũng quán thấy mình như vậy và quán thấy chúng sanh cũng như vậy. Xưa giờ nay các bực thấm điều quán thấy như vậy, mình quán thấy thì mình cũng sẽ thấy có những lúc mình vượt ra được hoặc là mình tạm thời không bị tham ái chế ngự, nhưng mà có lúc mà mình cũng mù mắt bị tham ái chế ngự mình, và những người những bậc tiến nhìn vào thấy chúng ta như vậy. Thì ở trong cái bài kinh này thì nó không dài quý vị, nó rất là ngắn, nhưng mà chúng ta nghe để trình bày và chúng ta thảo luận để mình thấy được phàm có cái khổ gì hiện hữu, tất cả điều do duyên của ái. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Giai đoạn diệt ly tham ái không có dư tàn khổ, không có hiện hữu. Đây là tùy quán thứ hai. Bởi vì chúng ta thấy rằng những cái ái là cái nhân để đưa đến cái quả luân hồi. Và khi mà đoạn trừ được cái ái đó, phải nói đến cái đạo đế là chúng ta tu tập bắt chánh đạo từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Và chúng ta đoạn trừ cái sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, hoặc là ái hữu ái, sắc ái vô sắc. Chúng ta phải đoạn trừ hết do chánh kiến thấy như chân như thật với cái năm quẩn sắc thọ tưởng hình thức này, do nghiệp sanh thức sanh, do ái sanh thức sanh, do sanh hữu sanh thức sanh. Thì những cái điều đó là muốn nói đến do những cái nghiệp mà hình thành chúng sanh, do vô minh, do tham ái, do nghiệp mà đưa đẩy chúng ta phải tái sanh, chứ chúng ta hoàn toàn không phải là do chúng ta, mà do những cái hành động, do những cái nghiệp, do những phiền não mà đưa đẩy tái sanh vào những cảnh giới này chứ nào. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng chánh kiến là hiểu đúng, rồi từ cái chánh kiến nó hiểu đúng, mình suy nghĩ đúng, và chánh tư duy như là ly dục tư duy, vô hận bất hại tư duy. Rồi từ cái tư duy đó, rồi mình mới thể hiện bằng giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ là nói đúng sự thật. Nên quý vị thấy một người tu mà nói đúng là sự thật, biết mình tu sai mà nói sai á, biết mình tu đúng nói đúng là một cái chuyện cực kỳ khó. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng khi mà có chánh kiến, chánh tư duy rồi á, chánh ngữ mới tuyên bố lên đây là cái đời sống phạm hạnh, đây là cái con đường phạm hạnh mà mình phải tu tập, từ bỏ những cái điều không đúng với phạm hạnh. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là không nuôi mà không nuôi mạng bằng tà mạng. Những cái người tu mà nuôi mạng bằng coi xăm coi sao, coi ngày tốt xấu là mai là mối, đưa tin đưa tư cho tin cho te đó, cho qua cho lại, coi tướng này kia nọ đó, thì những cái người đó có của cải tài sản nó sống cũng đồng bằng cái tà mạng. Nên Đức Phật nói rằng cái phần giới là cái vị đó phải tự nhận định được cái chánh ngữ là lời nói đúng, mà chánh nghiệp là nuôi cái thân nghiệp đúng, chánh mạng là nuôi mạng đúng. Rồi từ đó vị đó mới nỗ lực chánh tinh tấn là cố gắng tu tập mà thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Thận cần là gần gũi những mặt tốt, trừ cần là trừ những cái ác pháp, ác hữu. Tu cần là tu những cái thiện pháp, bảo cần là gìn giữ những cái thiện pháp đã có được. Rồi cho chánh tinh tấn, rồi chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm những cái pháp tùy niệm để củng cố định niệm của mình mạnh mẽ. Từ đó mình mới có chánh trí, là cái trí đạo trí quả sanh lên để trở thành những cái bậc thánh nhất, vị lưu, nhất lai, bất lai, thất lai, hay là vị a la hán. Thì chính những cái giới chánh kiến mà xoay quanh do chánh kiến, chánh tư ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng giới, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi chánh trí là cái tuệ siêu thế sanh lên. Như vậy thì chúng ta mới thể đoạn trừ những cái khổ mà không có dư tàn, tùy theo những cái thánh đạo của chúng ta. Nếu mà chưa có đoạn trừ hết thì khổ dư tàn, còn khi đoạn trừ hết thì khổ không có dư tàn, những tham ái đoạn trừ hết thì không có dư tàn. Chính vì điều này á, nên trong cái bài học hôm nay á, thì rất là ngắn gọn, nhưng mà rất là đầy đủ hai cái chi phần nói về ái và đoạn trừ tất cả những cái tham ái. Thì đó là muốn nói đến cái đạo đế để đạt được cái diệt đế là niết bàn, vì cái quả luân hồi không còn á, thì muốn nói đến cái niết bàn là diệt đế. Còn đoạn trừ được tham ái phải tu tập cái đạo đế thì mới đoạn trừ được tham ái. Chính điều này nên Đức Phật ngài nói cái đoạn kinh ngắn, nhưng mà với cái đầy đủ chi pháp thì chúng ta suy tư và tìm hiểu như này. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, con xin điền khuyết cho thầy Đức Trực quyền để thuyết giảng cái bài học hôm nay với phần trình bày hôm nay. Phần phước nào phát sanh từ trình bày Phật ngôn này con kính dâng đến quý ngài và chia đến quý bà cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp như thân phụ của chúng con, xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giống loài được sự an vui tấn hóa y nhĩ nguyện. Bây giờ thì con xin tạm nít lại cho thượng tọa Giác Đẳng để điều hợp mà cái buổi học hôm nay, mà con xin kính đảnh lễ với ngài lần nữa, con xin gửi nít lại ạ.
Sau thủ phi trường đại thiện pháp đăng ở cái tập chi tôn đức và thiên nhiên phật tử, hôm nay chúng ta có một chuyện rất là đặc biệt, đó là về nhà. Thông thường thì có lẽ là rất ít khi nào mà chúng ta về nhà ở giữa chừng buổi sinh hoạt, nhưng mà ngày hôm nay là năm là hôm rất là đặc biệt. Nhưng mình biết rằng vài ngày qua chúng ta có gặp trục trặc về vấn đề trong sinh hoạt Phật pháp Buddha Dhamma, và hôm nay thì chúng ta đã mở một khung mới. Và do vì xin quý Phật tử để những vị có mặt ở trong rung mà muốn về nhà đó, thì quý vị quan hỷ ép những lịch ra đi vào công rung của mình, vào công cái danh sách của mình về những vị này sẽ tới quý vị vào công rung. Chúng tôi xin nhờ tất cả quý vị Phật tử mang ốt, những Phật tử quan hỷ đưa tay lên, và quý vị quan hỷ đưa tay lên để những Phật tử khác ở trong rung biết là vị nào có thể mời mình vào trong rung mới được. Xin quý vị Phật tử quan hỷ đưa tay, và quý vị thấy những người nào có cái nick mà đưa bàn tay lên nhé, đó là những vị có thể mời quý vị vào trong room mới. Còn quý vị chỉ cần ép cái nick đó vào để chuyển qua room, và để chuyển qua room mới. Những người đó sẽ kéo quý vị vào trong room. Dạ. Do thế thì quý vị quan hỷ chờ đợi trong giây lát. Khi mà quý vị đã chuyển hết qua room mới thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ mất một ít thời gian để về nhà, thưa quý vị. Dạ. Chúng ta sẽ mất một ít thời gian để về nhà. Bây giờ thì một lần nữa xin thưa rằng chúng ta sẽ dời cái sinh hoạt của chúng ta qua một cái room mới có tên là lớp Phật pháp Buddha Dhamma, có tên chữ lớp. Và quý Phật tử hoan hỷ các những cái đích mà những vị mà đang đưa tay đó vào trong danh sách của mình, và những vị này sẽ kéo quý vị sang room phía bên qua room mới. Và chúng ta đang về nhà, do đó hơi hơi bận rộn một chút. Sau khi chúng ta về nhà xong thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu qua buổi sinh hoạt bên room mới. À, bạch chư tôn đức và thư quý Pháp Tử, một lần nữa xin được thông báo với quý thầy và quý vị rằng chúng ta đã chuyển vào một room mới, và việc giờ chuyển này là mang tính cách lâu dài. Do vậy xin quý thầy và quý vị quan hỷ ép những nick mà đang đưa tay đấy, những nick này sẽ mời quý vị vào trong room mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Kính chúc thì bạch thưa tổ sư xin được hỏi là thượng tọa có nghe được không? Để kính xin thưa tổ sư trả lời cho câu đầu tiên. Và bạch thưa tổ sư, thượng tọa có nghe được không? Xin thỉnh thượng tọa quan hệ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Thì đạo tổ sư khi mà chúng ta nói đến chữ ái ở trong đạo Phật, đặc biệt ở trong kinh điển, thì người ta nói đến chữ ái như là cái tình cảm của con người với con người, nhất là đối với người khác phái, hoặc giả là nói thể hiện tình cảm thôi. Nhưng mà ví dụ như là những cái thích mà đối với một món đồ có hại chẳng bằng hạng một người họ thích, rất là thích cái ái thôi, thì bây giờ họ cái thích đó có gọi là ái không, hay là họ thích nghe một bản nhạc thì cái thích có gọi là ái hay không? Chúng ta nói trong cái quan niệm chính xác của đạo Phật thì bạch thượng tọa sư thì tôi hay định nghĩa cho đó là chữ ái, và nhất là chữ ái được nói đến trong bài kinh này. Kính xin thượng tọa.
Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nếu mà nói theo thường thức thì cái gì ái khi mà xài cho cái nghĩa phổ thông ở bên ngoài đó, chỉ khi nào mà cái tình cảm giữa con người và con người thì mới gọi là ái. Người ta cũng rất là xa lạ với cái trường hợp mà một người ưa thích một cái đồ vật, ưa thích một cái bộ y phục đẹp, hay là ưa thích một cái món gì mà họ xài quen, họ không cho đó là ái. Thế nhưng theo trong cái diệu pháp và theo trong Phật giáo thì cái gì nó là cái trạng thái dính mắc bám víu theo đối tượng, quyến luyến đối tượng, cái đó đều gọi là ái. Và tùy theo cấp độ ái luyến mà người ta gọi, ở trong cái điểm gọi một cái danh từ. Ở đây chúng ta có nhiều cái từ nó chung quanh cái chữ ái. Trước hết chữ ái là chữ tăng ha, là nói chung. Còn cái trường hợp thứ hai đó, gọi là cái chữ lô phát. Cái chữ lô phát là chữ tham, là nói tên của một cái trạng thái tâm mà nó dính mắc cảnh, dầu cảnh đó cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp. Thì cái tâm mà có sự dính mắc như thế thì được gọi là tham. Cho nên ở đây đó, chúng ta đã biết rằng theo tinh thần của Phật giáo thì cho dù là có cái sự ham muốn thích thú đắm nhiễm đối với cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, tất cả đều gọi là ái. Thậm chí là một người mà họ có cái sự bám chấp, tham chấp cái đời sống, cái sanh hữu kế tiếp thì như vậy cũng gọi là ái. Như là pháo quá tân ha thì là hữu ái. Một người khi mà họ có cái sự chấp thủ một cái quan điểm nào, họ dính mắc bởi cái quan điểm đó thì như cái quan điểm nó dồn cho đoạn kiến, cũng gọi là quý phật có tanh hà, là phi hữu ái. Ở trong đoạn kinh này chữ ái thuộc duyên hệ, ở thuộc duyên khởi, và chữ ái đó cần phải hiểu là cha ma tanh hà, quý sau có tanh hà, quý sau có tanh hà, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái ở đây tức là chỉ cho cái sự tham muốn đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương vị xúc, sắc thinh hương vị xúc, như vậy được gọi là dục ái. Gọi là hữu ái, một người có cái sự tham muốn, ham muốn ở cảnh giới tái sanh ở tương lai, có dục, có sắc hay có vô sắc, gọi là hữu ái, hoặc là một người sau khi họ tu chính các thiền định với cái trạng thái chỉ là, rồi họ đắm chìm dính mắc trong thiền, như vậy cũng gọi là hữu ái. Hoặc là một người thọ hưởng nghiệp lạc chắc là thường còn vĩnh hằng bất biến, thì như vậy cái thường kiến đó cũng gọi là hữu ái. Như vậy có tất cả là năm cái loại hữu ái. Rồi khi hữu ái, một người họ thụ hưởng các dục, cái này là theo trong quyết sư thích bát đá trên tịnh đạo giải thích chữ phi hữu ái này. Một người họ hưởng thụ các dục với một cái quan niệm đoạn kiến, họ cho rằng chết là hết, không có cái sự tái sanh, không có đời sau. Do vậy cho nên hiện tại sanh ra làm người thì chỉ biết hưởng thụ bởi vì vật chất nó cung phụng cho đời người, vân vân. Thì cái người này trong cái sự hưởng thụ các dục mà với cái quan niệm đoạn kiến, như vậy gọi là phi hữu ái. Cho nên khi mà chúng ta nói rộng đó, thì cái chữ ái ở đây là bao trùm cả về tình cảm của con người. Giữa người nam và người nữ có tình cảm, có tình ý với nhau, thì như vậy cái đó là cái sự luyến ái mà nó thuộc về thì dục lạc. Nó dục lạc, nó có liên hệ đến cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh điện, cảnh xúc, người ta sẽ hiểu. Là bởi vì khi một người nam họ thích người nữ đó, họ luyến ái người nữ hay người nữ luyến ái người nam qua cái hình sắc, qua cái tiếng nói, vân vân. Thì như vậy thì nó cũng nằm ở trong gọi là dục ái. Nhưng mà ngoài cái dục ái ra đó, thì cái gì là vật dụng xài mà nó thuộc về có mắt thấy được thì gọi là cảnh sắc. Dùng xài cái thí dụ như người này họ ưa thích âm nhạc, họ thích nghe cái bản nhạc nào đó, bản nhạc của Trịnh Công Sơn hay là bản nhạc của những cái nhạc sĩ này nhạc sĩ nọ, thì trong trường hợp đó được gọi là thính ái. Có những người họ thích cái mùi một cái loại mùi hoa đặc biệt nào đó mà dành riêng họ, thì như vậy gọi là hương ái. Có người họ thích ăn những cái món ăn này hay món ăn khác, nếu không có những cái món ăn đó thì họ ăn không cảm thấy ngon miệng, vân vân. Thì như vậy được gọi là vị ái. Còn xúc ái, thí dụ như một người họ thích nằm ở trên cái nệm êm, thích ở trong căn phòng có máy điều hòa, hoặc là họ thích cái sự đụng chạm, va chạm xác thịt giữa nam nữ, vân vân, thì như vậy gọi là xúc ái. Hay là một người hay suy nghĩ về cảnh giới này hay cảnh giới khác, hoặc là họ mơ mộng, mơ tưởng để rồi họ có cái sự dính mắc, thì như vậy được gọi là phát ái. Thì ở đây quý vị, cái chữ ái đó nếu mà xài trong Phật giáo thì xài chung cho tất cả về tinh thần và vật chất, tất cả đều là ái. Nếu có cái sự dính mắc không buông bỏ, không thể buông bỏ được, chứ không phải là chỉ chữ ái đó không phải chỉ nói riêng cho cái vấn đề tình cảm giữa nam nữ như là loài người họ quan niệm, mà ở đây theo trong Phật pháp thì chữ ái đó nói rộng. Đây là câu trả lời mà chúng tôi xin được trả lời cho cái câu hỏi mà chúng tôi đã thắng vừa nêu. Nam mô Thầy nhé.
Sao thú, kính chương thưa tổ sư, xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tăng nghe được, xin Đại Đức Pháp Tăng hỏi thì chưa biết. Có lẽ Đại Đức Pháp Tăng đang bận để mời quý Phật tử vào tập trung nên không nghe được. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng có nghe được, giờ thấy Đại Đức Pháp Tăng đưa ra rồi. Cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng. Đại Đức Pháp Tăng, khi mà chúng ta tu đặt hết quán tưởng, ở đây dùng chữ trì quán đó, để chúng ta thấy cái sự liên hệ giữa khổ và ái. Thì sư tăng ví dụ như sư tăng có thể cho một vài ví dụ, một người trong đời sống hiện tại đó họ bị khổ, họ làm sao để có thấy được là cái khổ đó nó có liên quan với ái, họ có thể thấy được bằng chính cái trí tuệ bình thường của họ không? Và nếu thấy được thì đại chúng pháp tăng có thể cho một vài cái ví dụ là làm sao thấy được cái nguyên nhân của ái nó liên hệ đến cái khổ mà mỗi người chúng ta đang gánh chịu. Xin phép đại chúng pháp tăng.
Dạ, yeah. Con pháp đăng cái đảnh lễ Đức Tam Bảo, cái đảnh lễ thần thọ đại siêu người giúp đảng này Đức Pháp Tăng, này Đức Minh, này Pháp Tính cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào các bạn cô thần nữ nhà tự. À, trong cái nếu mà nói cái trí tuệ bình thường đó mình cũng thấy được á, thì nó cũng có một câu chuyện như vậy chúng tôi kể, cái gì cũng thể thấy được. À, có một vị tỳ khưu đó thì lúc mà người cha hay người chú gì đó, cái quần tục thì mình này không có chịu quần tục. Nhưng mà sau khi mà vị đó chết đi đó, vị đó có để lên 100 đồng cho cái vị tỳ khưu này. Và vị tỳ khưu này thì lại muốn quần tục, muốn quần tục thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài biết được cái chuyện đó là Ngài hỏi. Ngài hỏi thì cái vị tỳ khưu này nói thật là bây giờ đó là 100 đồng mà cái người chú hay là cái người cha gì để là làm để mua một cái y với một cái phát. Để nhờ người nào đó cúng dường cho cái vị tỳ khưu này. Nhưng mà bây giờ vị tỳ khưu này thì với 100 đồng đó thì lại muốn quần tục. Thì lúc đó nghe, nếu Pháp Tân chưa nghe được hả? Nếu Pháp Tân chưa nghe được chạy vòng vòng đi ha. Rồi thì Đức Phật Ngài hỏi chứ 100 đồng đó thì ra mua ruộng rồi cất nhà rồi mua bò, mua cuốc, mua rửa phát rồi mua cào, mua đồ đó, thì có đủ không? Thì cái vị này tính tới tính lui thì không thể nào đủ được, vì cất cái nhà không cũng hết mấy chục đồng rồi, đôi câu với này cái nọ thì cũng không có đủ đâu gì đâu hết. Thì lúc bây giờ đó thì Đức Phật Ngài nói rằng ngày xưa cái vị kia có nhiều của cả như vậy còn chưa muốn quần tục, cũng hồi chi giờ ông chỉ có 100 đồng thôi mà ông muốn quần tục. Nếu mà ông quần tục ra thì ông sẽ thấy khổ. Khi 100 đồng đó mà muốn cưới vợ rồi muốn có trâu có bò, có nhà, có cuốc, có chẻn, có cào, có rửa phát rồi này kia nọ, thì tính ra ông thiếu đủ thứ hết á, cuối cùng thì vị đó bỏ cái tư tưởng. Thì quý vị cũng thấy đó là mình nói cái câu chuyện bình thường, cũng như là nãy chúng tôi kể câu chuyện mà con la mà nó đòi là ông chủ cưới vợ vậy đó. Thì ông chủ mới nói với nó đó là: nè la, ngươi làm việc ta thì ta trả công nhân ngươi một ngày bó cỏ, nhưng mà nếu ngươi có vợ thì ngươi chia bó cỏ làm đôi, nhưng mà sau này ngươi có con hai đứa con đó thì phải ngươi phải chia làm tư ra, là ngươi nhắm ngươi chịu nổi không. Thì nó la thấy thiệt sự ăn bó cỏ này còn có bữa thì còn đói, mà bây giờ chia đôi chia tư nữa thì làm sao mà chịu nổi. Thì cuối cùng nó la đã bỏ cái tư tưởng đó. Thì quý vị thấy con người của chúng ta thì thật sự nếu mình bình thường thôi mình cũng thấy được cái tham ái đó. Bởi vì khi mà mình có 100 đồng hay 100 triệu đi mình lấy, nhưng cuối cùng khi mà tính ra mua nhà mua đất rồi mua giường mua tủ mua bàn mua ghế mua này kia nọ, mà nếu mà thiếu hết mình cũng không chịu nổi đâu. Quý vị thấy đơn giản mà người mình sống bây giờ có quen vật chất rồi, bây giờ thiếu cái toilet thôi cũng chịu không nổi, thiếu cái nhà tắm chịu không nổi. Bây giờ có đồ ăn chỗ ăn chỗ ngủ rồi, nhưng mà có thiếu cái toilet nhà tắm thôi cũng không chịu nổi. Rồi nhiều khi thiếu mà quý vị thấy người nữ thì thiếu lược là gấm son hoặc là kiến này kia nọ cũng chịu không nổi nữa. Thì quý vị thấy những cái tham ái mà nó khi mình có cái đó thì mình thấy mình tính ra đó để mình được như vậy đó, thì mình sẽ thấy không có được, không có đủ đó. Mình thấy bây giờ mình sẽ thấy được mình rất là khổ, nếu mình ra mình rất là khổ. Thì chúng ta cũng vậy đó, có nhiều khi chúng ta nói đơn giản như Đức Bồ Tát Ngài khuyên la vậy đó: ngươi mà có bó cỏ thì ngươi ăn thôi, nhưng mà nếu ngươi có vợ thì ngươi chia làm đôi, mà có hai đứa con ngươi chia làm tư, ngươi nhắm ngươi chịu nổi không. Thì la nó bỏ đi cái tư tưởng, nó tư tưởng cái đòi cưới vợ. Thì quý vị thấy cũng như bình thường chúng ta thôi, nếu chúng ta mà nhiều khi mình có số tiền đó mình tính như vậy, nhưng mà thực sự mình thấy số tiền đó đối với cái người, nhiều khi cái người tu tính số tiền nó nguồn tục, nhưng mà cuối cùng tính tới tính lui thì cũng không có đủ gì hết trơn á, thiếu tới hụt sao, thiếu trước hụt sao như vậy nè, thì cũng rất là khổ. Thì lúc bây giờ mình mới thấy được cái tham ái. cái tham ái đó mình thấy nó ngọt như vậy nhưng mà thực sự nó không phải ngọt. Nó không phải ngọt mà giống như được cái ví dụ như là cái người mà trèo lên cây bẻ cả cây gì đó. Dưới này có người ta cưa cái gốc cây đó, mình phải mau mau mình xuống chứ không xuống là hồi nữa cây nó ngã xuống là mình te tua. Hoặc là giống như cái độc mình ăn vô rồi đó, mình không ói ra kịp mình sẽ chết. Thì cái tham ái mà Đức Phật nói đó, nhiều khi mình thấy nó vậy nhưng mà thực sự rất là đau khổ. Chúng ta cũng nói cho quý vị nghe, cũng giống như mấy người mà ở bên Mexico mà họ đi đào vàng với cái hầm vàng vậy đó. Họ tính họ làm có mấy tuần lễ, để mỗi tuần lễ có 2.000 đô. Họ tính làm mấy tuần lễ hoặc 1-2 năm thôi, mà cuối cùng họ làm xong rồi họ ăn xài rồi cuối cùng họ làm rồi họ mới chết sớm vì cái nghề đó rất là độc hại. Thì chúng ta cũng thấy có nhiều khi chúng ta nghĩ tới đó chúng ta sẽ sợ, mà nhiều khi chúng ta sợ thì chúng ta không có dám vươn tới nữa, hoặc là chúng ta thấy thực sự cái tham ái nó thiếu thốn, nó làm cho con mình người mình khát khao, nhưng mà giống như là cái khát khao chừng nào nó càng đau khổ nhiều chừng đấy. Thì chính vì như vậy nên nhiều khi mình thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày nghe những cái vị tỳ khưu mà có 100 đồng của quần tục thì ngày mới tới ngày hỏi đơn giản thôi, ngày hỏi giờ 100 đồng đó phải làm cái nhà hết nhiêu, mua bò hết nhiêu, mua cày hết nhiêu, rồi mua bừa hết nhiêu, rồi rửa phát này hết nhiêu, cuốc hết nhiêu, rồi cất nhà, rồi mua son, mua chảo, mua nồi này kia nọ hết nhiêu, rồi tính ra thì không đủ, rồi cuối cùng mình thấy vậy cái vị đó thôi, vị đó không có kỹ nghĩ đoàn tục nữa. Thì chúng ta thấy những chuyện đó Đức Phật này hỏi rất là đơn giản, chỉ nói rất là đơn giản, nhưng mà thấy ra do cái tham ái nó thiêu đốt mình. Thấy là tham ái thiêu đốt mình, nó sẽ làm cho mình đứng ngồi không yên vậy đó, mình rất là đau khổ. Hay là cái vị nghe cái câu chuyện mà xuất hiện thân cái Bồ Tát á, thương cái bà hoàng hậu đó, Đức Vua với bà hoàng hậu cũng tìm cái cách để mà giác, để cảnh tỉnh Đức Bồ Tát á, nói thôi được rồi nàng cứ đi theo rồi nàng cứ hỏi xin riết á. Cái kêu đó là vị đạo sĩ là giờ thầy của vua mà bây giờ quần tục rồi, thôi bây giờ thì cái xin là nào là nồi, rồi cái hồi nó sẽ kêu xin ấm, rồi xin son, xin chảo, rồi xin củi, xin rửa, rồi xin giường, xin lùn mền chiếu gối, cứ là cái vị đạo sĩ này chạy tới chạy lui xin riết cuối cùng á, cái tới chiều tối mà xin hoài cũng không rồi nữa. Thì vị đạo sĩ này thấy khổ thật sự, là lúc trước mình đâu có đến nỗi mà lặn lội tới nhưng mà mặt trai mày đá đi xin Đức Vua hoài, bây giờ xin hoài cũng tại vì cái người phụ nữ mình thương này mình thấy khổ. Thì cuối cùng thì cái vị đạo sĩ đó mới dẫn cái bà hoàng hậu trả lại cho ông vua, và vị đạo sĩ đó vô rừng tu luôn đắc thiền thông tấn tiết trở lại. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó ngày nói luôn cả cái đời sống mà luân hồi, ngày lúc ngày chưa giác ngộ có lúc ngày giác phải, nhưng mà khi ngày giác phải á thì ngài cũng thấy được cái khổ đó, ngài thấy được cái khổ. Nhưng lúc trước tu hành á thì ông bình bác cái thức thực người ta cúng dường ăn như đó, bây giờ có bà hoàng hậu á thì phải có giường chiếu mùng mền son chảo rửa cuốc này cái nọ đủ thứ hết á, ta nói khổ quá đi, thôi rồi trả lại, dẫn bà hoàng hậu trả lại cái là xong. Thì cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như vậy, bây giờ thì con xin trả nước lại cho thượng tọa, con xin thượng tọa tiếp tục điều hòa ạ.
Sao thứ quý trình về Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân xin hỏi Đại Đức Pháp Tân nghe được không? Muốn thỉnh Đại Đức Pháp Tân trả lời cho cô theo luật tiếp theo. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta đồng ý rằng ở trong cuộc sống thì ai cũng thấy rằng khổ do duyên ái, nhưng mà có nhiều người lý luận rằng khổ như duyên ái nhưng mà hạnh phúc cũng như duyên ái. Ví dụ như là một người đi làm mình cực khổ để có được đồng tiền thì cái cực khổ thì đồng ý, nhưng khi có được đồng tiền rồi thì họ có nhà, có xe, có cuộc sống bình thường tốt hơn là không có. Thì do vậy người ta nói rằng đồng ý là ái thì nó có khổ nhưng nó cũng có vui. Và nếu mà chúng ta nói rằng cái ái mà nó chỉ có khổ không thì chúng ta nói một cách gọi là kiến diện thôi. Thì theo đời nó có tâm nghĩ đó, khi mà chúng ta nói rằng tất cả ái đều do tất cả khổ đều do duyên của ái thì đồng ý, nhưng mà có đúng chăng khi người ta nói rằng do ái kết quả của ái là đều là đau khổ hết, còn đó có gì đúng hay là kết quả của ái, cái hệ quả của ái nó có khổ và cũng có vui nữa, xin hãy ý kiến của đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá. Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì riêng chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều đó, thì cái điều mà Đức Phật ngày dạy đó là khổ là do ái mà sinh ra, thì điều đó nó không sai. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta thấy như là cái câu chuyện thường là ví dụ đó, thì ở đây tôi nghĩ rằng thật sự ra thì cái điều mà khi mà mình nói là mình mong muốn có được cái này, có được cái kia, thì khi mà mình do mình mong muốn, mình ước vọng, mình mong muốn như vậy đó, thì nó mới có chứ không phải là không. Thì khi mình ước vọng, mình mong muốn rồi mình làm bằng cách này cách nọ để có được cái điều mà mình mong muốn, thì ví dụ như mà mình mong muốn mình có căn nhà, có chiếc xe, thì khi mà có được cái chiếc xe đó, thì thật sự ra đó, thì trong một cái nghĩa nào đó thì thật sự ra là mình cảm thấy nó hạnh phúc, bởi vì mình mong muốn mà nó có như cái ý nguyện của mình. Nhưng mà cái điều đó đó, khi mà từ cái giai đoạn mà khi mà mình muốn có được chiếc xe, rồi mình phấn đấu để có được chiếc xe, rồi mình có phấn đấu có được cái căn nhà, thì bao nhiêu cái đau khổ nó đang có rình rập và nó đang đeo đuổi theo cái mà mình mong muốn đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng mình mong muốn, thì trong cái những cái lúc mà mình mong muốn có được những cái chiếc xe đó đó, thì tâm tư của mình khoác khoải vì bởi mình muốn có được. Và nhiều khi rồi những cái sự nóng bỏng, những cái sự khó chịu từ ở cái mong muốn đó, tức phát xuất từ ở cái khao khát tham ái đó đó, cho nên là mình cũng đã thấy nó day dứt, nó đã bồn chồn, nó đã bao nhiêu cái chuyện mà nó làm cho tâm của mình nó không được an ổn khi mà mình mong muốn những cái điều đó. Cái thứ hai nữa là mình phải phấn đấu. Có những người mong muốn có được những cái điều gì đó mà mình phải phấn đấu bằng những cái nghề nghiệp, cái bàn tay lao động khối óc của mình chân chánh á, thì không nói gì đi. Ở đây đó, cái người mà phấn đấu với cái tài sản bằng hợp pháp của mình, bằng khối óc, bằng bàn tay lao động chân chánh, thì mình có được cái tài sản thu hoạch đó, cái chiếc xe đó và cái nhà đó, đó thì cũng đã biết bao nhiêu cái gian truân rồi. Gian truân là mình phải đổi lấy biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu trí tuệ để có được cái tài sản đó. Nếu như mà mình nói là mình làm những cái nghề nghiệp mà không có cái tài sản, không có họ gọi là không có chân chánh lắm, thì nhiều khi mình cứ mắc phải những cái lỗi lầm hay là cái việc phạm pháp mà pháp luật quy định đã, mà xã hội đã quy định, mà mình phạm pháp thì mình sẽ chịu lấy cái cảnh tù tội, cảnh tra khảo, cảnh này cảnh kia, thì cái điều đó nó cũng đã mang đến cái khổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vì chính cái tính chất mà Đức Phật ngày dạy rằng do ái nó dẫn đến đau khổ, thì nó nhiều trong cái nhiều khía cạnh khác nhau, từ cái việc mà mình hướng vọng đến cái sự có mặt ở trong đời này, rồi mình hướng vọng có một cái gì đó để mình được thụ hưởng, rồi mình hướng vọng có được cái sự tồn tại, thì những cái điều đó nó đều có cái sự khổ. Hơn nữa Đức Phật ngày gọi đó, trong ngũ dục đó, thì có ba cái khía cạnh: một là vị ngọt của ngũ dục, hai là sự nguy hiểm của ngũ dục, và thứ ba là sự xuất ly của ngũ dục. Thì đối với ngũ dục, bây giờ mình mong muốn mình có được chiếc xe, hay là mình có được cái căn nhà, hoặc là mình có được nhiều của cải vật chất, thì cái mà mình thụ hưởng đó, chúng ta biết rằng cái thụ hưởng đó, nó tạo cho mình cảm giác về thoải mái trong cái sự thụ hưởng của năng dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Mình thụ hưởng những điều đó, mình mong muốn mà mình có được những điều đó đó, thì mình sẽ thụ hưởng nó, thì mình cảm thấy như đó là sự thoải mái. Đó là sự thoải mái, đó là sự hạnh phúc. Vì cái khổ nhất là mình mong muốn mà nó không được cũng là cái khổ rồi. Nhưng mà nó được với mình thụ hưởng những điều đó, thì trong cái nghĩa đó nó vẫn có cái hạnh phúc của nó. Nhưng mà một khía cạnh khác á, thì Đức Phật này dạy rằng nó có sự nguy hiểm của nó. Nó có sự nguy hiểm là nhiều khi trong cuộc sống mình phải phấn đấu, rồi mình phải nói chung là mình phải gian truân để rồi mình có được cái tài sản đó, rồi trong cái việc mà sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon để mà mình có được cái sự thụ hưởng đó, đó cái sự đó nó cũng không còn tồn tại một cách lâu dài. Và tuổi trẻ thanh xuân thì cũng có lúc phải đến tuổi trung niên, và khi mà đến tuổi trung niên rồi phải qua tuổi lão niên và phải bước sang giai đoạn già và giai đoạn chết. Thì cái đó là cái mà chúng ta không thể nói. Ví dụ giờ mình nói rằng một người phụ nữ có sắc đẹp thì cái đó là cái hạnh phúc trong một cái nghĩa nào đó, thì cái người mà phụ nữ có sắc đẹp là hạnh phúc. Nhưng mà một lúc nào đó sắc đẹp bị tàn phai, đó là cái sự nguy hiểm của ngũ dục. Rồi lúc nào thân thể được cường tráng khỏe mạnh thì đó là sự hạnh phúc. Nhưng mà đến lúc nào đó thì xảy ra những cái bệnh hoạn, những cái cơn tiền tụy của cơ sắc thân, hoặc là sự suy sụp của tinh thần, thì chúng ta thấy đó là cái sự nguy hiểm của ngũ dục. Hoặc là nhiều nhiều khía cạnh khác, thì từ ở cái điều đó Đức Phật ngài nói rằng ngũ dục nó vẫn có cái sự nguy hiểm của nó. Nguy hiểm là gì? Nó không thể đứng yên, nó cũng không thể nào tạo cho chúng ta một cách thụ hưởng, một cách bền bỉ khi mà chúng ta mong muốn. Và đối với một người mà Đức Phật ngài nói là mình đi tìm cái ngũ dục để thụ hưởng thì không bao giờ cảm thấy đủ, và lúc nào cũng như là cái sự thiêu đốt nóng bội làm cho cái tâm khát ái của mình á, nó hướng đến những điều đó cả lúc thức cũng như lúc ngủ, làm cho mình phải nóng vội, làm cho mình phải day dứt, làm cho mình phải đau khổ từ ở cái việc mà mình mong muốn đó. Rồi Đức Phật ngài cũng dạy rằng cái sự xuất ly đối với ngũ dục, và đối với ngũ dục tức là người mà thấy rõ được điều đó và mình có thể từ bỏ được điều đó, từ bỏ những cái sự khát vọng đó, từ bỏ những cái mà mong muốn đó, thì mình sẽ được cái sự an lạc khi mà mình không bị hệ lụy về chính những cái ngũ dục đó. Thì bây giờ đó, trong một nghĩa nào đó thì người ta nói rằng có được ngũ dục đó, mình mong muốn có được cái này, có được cái kia, sở hữu được cái này, sở hữu được cái kia, thì thật sự nó cũng có cái hạnh phúc của nó. Như là Đức Phật ngài dạy rằng ngũ dục nó có vị ngọt của nó, nhưng mà nó cũng không phải không có cái sự nguy hiểm của nó. Và bên cạnh đó thì cái người mà xuất ly được ngũ dục, tức là người mà tránh xa được nó, hoặc là không còn bị hệ lụy về chính nó, thì cái người đó sẽ được an lạc, hay là sẽ được giải thoát. Thì chúng ta biết rằng đối với người sống trong cõi dục thì lấy dục làm sự trưởng dưỡng, hay lấy dục làm sự phát triển, hay là sự tồn tại, thì chính điều đó nó là một cái chất liệu để tạo cho những người đó tồn tại ở trong cõi dục. Và chính cái dục đó, cái mong muốn khát ái tham ái đó, nó làm cho chúng sinh nó phải tồn tại ở trong cái cảnh giới đó, và điều đó, cái mà mình mong muốn có được cái sở hữu, thật sự ra thì nó có cái hạnh phúc trong một cái nghĩa tương đối. Nhưng mà rồi á, nó phải gặp nhiều cái đau khổ, cũng như là một người đang đi khát ái, đi tìm thụ hưởng sự ngũ dục để tìm được cái sự thỏa mãn ở trong đời sống á, thì thật sự giống như là một người mà Đức Phật này ví dụ như là một người khát nước lại đi tìm nước muối mà uống. Thì khi mà tìm nước muối mà uống như vậy đó thì càng uống lại càng khát. Giống như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng dẫu cho mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Đó là cái điều mà chúng ta biết rằng cái tham ái của chúng ta nó nặng, nó lớn, và nó tiềm ẩn một cách rất sắc bén trong đó. Và do vậy đó thì nó trong mọi ngõ ngách, hay là trong mọi cái khía cạnh, nó đều tiềm ẩn trong cái ái. Và khi mà làm mình thoát được cái ái thì thật sự giống như là một người mà không bị cái, khi mà không bị những cái điều đó nó ràng buộc. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến chư tôn đức là như vậy. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ qua những cái lời mà chia sẻ cùng với đại chúng. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sao thứ cái chuyện về Pháp Tinh, xin được hỏi ý về Pháp Tinh, để Pháp Tinh có nghe được không? Nếu để Pháp Tinh nghe được sự dạy vật, Pháp Tinh hôm nay chúng ta nói về kỳ quán vì tất cả những nỗi khổ là do ái Thông thường chúng ta thấy là đôi khi chúng ta có đồng ý với quy định hay là chúng ta có nghe theo lời Đức Phật dạy, nhưng mà thường thì chúng ta chỉ nghe nửa chừng thôi. Ví dụ như chúng ta có thể nói rằng à, có những cái khổ là do ái, nhưng mà khi mà chúng ta nói là tất cả những nỗi khổ và mọi đời của tất cả những khổ đều do ái đó, thì khi coi mà tất cả những khổ do ái đó, nó cái chuyện tất cả nó có ý nghĩa lớn như thế nào đối với hành giả tu tập, và chúng ta nhìn như thế nào để chúng ta có thể thấy được rằng tất cả những hệ lụy, tất cả những khổ đau đời sống nó đều bắt nguồn từ khổ hết, ở từ ái hết. Để đến bất tính có thể cho một vài cái kinh nghiệm để ra có thấy rằng ái dục quả thật là một cái cội rễ, một cái gốc, một cái nguyên chính mà ở đó tất cả những nỗi khổ của đời này đều sanh khởi. Xin thỉnh cho được pháp tích.
Nam mô Bụt Thầy Giác, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trần Siêu, trụ trì Nhất Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Tuệ Quyền, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Thành, cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thính đảnh. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng trong phàm tất cả sự khổ hiền hữu, thì mình thấy rằng ở đây thì phàm thì nói về tất cả chúng sanh, chỉ chung cho tất cả chúng sanh. Rồi tất cả khổ hiện hữu, thì chúng ta thấy rằng khi mà nghe nói đến chữ tất cả thì mình thấy mình phải hiểu rằng là những cái sự khổ nào, dù thô hay tế, dù trước hay sau, vân vân, thì những cái sự khổ này nó đều bắt nguồn do ái. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng có nhiều khi cho mình tuy rằng mình thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy có nhiều khi mình có cái hạnh phúc đi, nhưng mà nó tuy rằng mình nói nó hạnh phúc thì nhưng mà nó chỉ là một cái hạnh phúc tạm thời, một cái hạnh phúc tạm thời thôi. Cái điều này quý vị thấy rằng nếu mà mình nhìn qua ở trong cái cuộc sống nó đã trải qua của mình rồi thì mình thấy rằng có những cái trường hợp, ví dụ như chúng ta thấy rằng những người đó mà trước kia người ta có một cái đời sống rất là tốt, cũng như rất là hạnh phúc, nhưng mà chỉ vài năm sau thôi, chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng cuộc đời họ rất là khổ. Quý vị biết rằng từ khi mà chúng tôi đi tu thì trước đó chúng tôi còn học ở trong phổ thông thì chúng tôi thấy rằng có những người mà những người con trai, những người con gái, người ta sinh ra ở trong một cái gia đình rất là giàu, và người ta cũng rất là đẹp, và người ta rất là học giỏi, học rất là giỏi. Thì trong cái lúc mà trước kia chúng tôi đi tu lúc đó cũng lớn rồi, thì chúng tôi nghĩ rằng là những người con trai con gái này chắc có lẽ rằng là cái do người ta giàu có và người ta đẹp đẽ và người ta học giỏi, chắc rằng là ở trong tương lai của người ta sẽ có một cái mái ấm, có một cái gia đình đối với bản thân của họ đó sẽ rất là tốt, sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng mà chớ chiêu thay cái cuộc đời này quý vị, khi mà sau khi mà đi tu 10 năm mà khi mà gặp lại họ đó, thì quý vị biết rằng là hầu như nhìn những cái mảnh đời của những người này rất là éo le. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là một cái người mà có tài hoặc học giỏi hoặc là giàu có hoặc là đẹp đi, nhưng mà cuối cùng thì khi mà lập gia đình thì đi đến đổ vỡ. Còn đối với nghề nghiệp thì dần dần thì do cái sự buồn chán quá thành ra bỏ nghề nghiệp luôn. Cuối cùng là có người thì đi lang thang. Còn ngược lại quý vị thấy rằng có những cái người bạn của chúng tôi thì khi đó khi mà học thì mình thấy rằng học thì dở, và có nhiều khi ăn nói thì xấu xa. Nhưng mà cái cuộc đời của người đó sau này nó có sự đổi khác. Có thể là người ta gặp một người vợ giàu hoặc là một người chồng giàu vân vân, rồi từ đó cái cuộc đời người ta đi lên. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta có nhiều khi có những cái lúc đầu thì nó được hạnh phúc, nhưng mà ở trong thời gian sau nó lại đau khổ. Rồi cũng có những người thì lúc đầu thì người ta đau khổ, có nghĩa là người ta có một cái hoàn cảnh nó không có như ý, nhưng mà về sau thì người ta lại có một cái cuộc đời hạnh phúc. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái điều này á, hạnh phúc và đau khổ nó nhập nhằng qua lại á, nhưng mà cái này nó đều bắt nguồn do đâu quý vị? Nó đều bắt nguồn do cái chữ ái hết, do cái chữ ái. Thì ví dụ như một người á, quý vị thấy rằng họ tuy rằng mình nói họ đau khổ, nhưng mà tại sao lúc đó họ có cái sự ái quý vị? Ở đây họ không phải ái về cái sự đau khổ, không phải ái về cái sự đau khổ, nhưng mà họ nhìn cái sự khổ, họ ước ao. Họ ước ao họ có trở lại một cái đời sống hạnh phúc. Thì chính cái lúc đó là chúng ta thấy rằng cái chỗ ước ao như vậy, đó là một cái ái, nhưng mà nó không có trực tiếp, nó gián tiếp, nó gián tiếp nhìn cái sự khổ và thấy cái sự hạnh phúc của người khác. Thành ra người ta có một cái sự ước ao hạnh phúc như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái ái mà nó thuộc về mà gián tiếp. Rồi có những người thì người ta có cái sự ái trực tiếp. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta có một cái đời sống nó hạnh phúc đi, thì tự nhiên chúng ta rất là thích thú, chúng ta muốn duy trì, muốn được bền vững cái đời sống hạnh phúc này. Nhưng mà kính thưa quý vị, thật sự ra đó, thì dù cho hạnh phúc hay là đau khổ đó, thì chúng ta thấy rằng nó không có tồn tại hoài, nó không có tồn tại hoài. Chỉ có một người mà sao quý vị, một người mà biết vừa đủ, chúng ta biết vừa đủ đó, thì chúng ta sẽ khắc phục được cái hậu quả này. Dù cho mình ở trong một cái hoàn cảnh khổ hay là không khổ, nhưng mà chúng ta biết cái sự chi túc và chúng ta biết được cái sự vừa đủ á, thì lúc đó chúng ta dần dần chúng ta sẽ khắc phục được cái sự khổ. Còn nếu không á, chúng ta cứ ước ao, rồi chúng ta mong muốn cái cảnh này cảnh kia, mong muốn cái vật này vật kia, thì chính cái lúc mà chúng ta đang mong muốn, chúng ta bị cái lửa tham nó đốt nóng. Quý vị thấy rằng không, nhiều khi mình chỉ cần mong muốn đợi tới sáng ngày mai để mà mình được đi đâu đó, thì quý vị thấy trong cái thời gian mình mong muốn thì lúc đó tâm của mình nó rất là khó chịu, nó cứ náo nức, nó cứ có một cái trạng thái nó bồn chồn, nó làm cho cái tâm của chúng ta rất là khó chịu. Thành ra mình thấy rằng bất cứ một cái điều gì cũng vậy, thường thường nó bắt nguồn từ cái dần ái, hoặc là từ bắt nguồn từ cái sự mà mong muốn, cái sự dính mắc. Thành ra nó sanh ra cái khổ này, nó sanh ra cái khổ kia. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy mình có hai cái pháp, mình biết đủ và mình chi túc, mình biết đủ và mình chi túc, thì dần dần như vậy thì nó sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta nó bớt khổ. Chỉ có cái cách này thôi. Ngoài ra đó, quý vị thấy rằng tuy rằng nói thọ là duyên cho ái, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái, nếu mà chúng ta mà mình biết tất cả thọ là duyên cho ái, nhưng mà đối với một người thì người ta đang tu thiền quán, trong những cảm thọ đó thì nó sẽ không làm duyên cho ái. Đối với phạm phu của chúng ta đó, chúng ta sẽ chịu bằng cái cách đó. Còn nếu mà mình thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả cái gì ở trong cái đời sống này, từ ăn ngủ đi đứng, ăn ngủ đi đứng hoặc là làm công việc vân vân, chúng ta thường bị cái ái nó chi phối, cái ái nó tác động. Thành ra bởi vậy chúng ta thấy rằng cái chữ ái này nè, tuy rằng mình nghe như vậy thôi, nhưng mà cái nó là một cái pháp mà bắt nguồn rất là nhiều. Có thể nó cấu tạo cho mình một cái đời sống sao, hoặc là nó duy trì cho mình một cái sự tham đắm gì đó nó kéo dài vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái chữ ái đó, thì mình không kể sao mà siết, kể sao mà cho đủ ở trên cái cuộc đời này. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà dần dần để kết thúc á, thì chúng ta mường tượng được, hoặc là chúng ta hình dung được bằng cách là chúng ta có cái sự chi túc và chúng ta biết đủ, thì dần dần chúng ta sẽ giảm được cái ái. Thì kính bạch Thượng Tọ, qua cái câu mà Thượng Tọ vừa nêu ra thì con xin được trình bày với những cái ý là như vậy. Còn nếu có thiếu con thỉnh Thượng Tọ quan hệ bổ túc thêm. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọ trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thưa kính trình đại đức Pháp Tính, bạch chí tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Chương trình vừa rồi 29 tháng 4, Giáo hội Phật đàn Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã tổ chức đại lễ Phật đản chinh ở tại miền Nam California, ở chùa Điện Ngự, trụ sở của Giáo hội Phật của Văn phòng Hai Tỉnh Qua Đạo. Năm nay đại lễ Phật đản có một chút tranh luận và chỉ trích từ một số người ở trong cộng đồng địa phương. bởi vì người Phật đản nhằm cuối tuần, và cuối tuần, một cuối tuần mà chúng ta gọi là cuối tuần của 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 thường là một ngày mà cộng đồng Việt Nam ở tại đây tổ chức những cái sinh hoạt gọi là ngày quốc hận. Và những người chỉ trích họ quan niệm rằng đó là một ngày mà không thể tổ chức những đại lễ như là tôn giáo hay là các đại nhạc hội hay là bất cứ sinh hoạt gì của tu học ngoài những sinh hoạt có tính cách là tưởng niệm cho người quốc hận. Về phía Pháp Hội Hai Điều Pháp Đạo thì việc tổ chức này nó không có vấn đề gì gọi là trái chống với ngày lễ 30 tháng 4. Thứ nhất là giáo hội vẫn tham dự tất cả những cái buổi lễ tưởng niệm ở tại miền Nam California. Thứ hai là ngay cả trong lễ Phật đản cũng có phần cầu nguyện cho quê hương, cho dân tộc, cho những người đã nằm xuống. Một số các vị có tăng tổ chức thì trả lời về lý do tại sao đại lễ Phật đản chung của giáo hội được tổ chức ở trong tuần lễ vừa qua. Vì lý do là trong những tuần lễ tiếp theo sắp tới, đó là tuần lễ của mùa Thánh Đản, mùa Vê Sắc, tất cả các chùa đều rất là bận rộn. Và một điều mà rất là trở ngại cho ban tổ chức, đó là việc mời thỉnh đông đảo chư tăng. Đại lễ của giáo hội thường cần đến một sự có mặt đông đảo của chư tăng ni đến từ các chùa, nhất là những ngôi chùa của các quốc gia, của các cộng đồng sắc tộc khác. Ví dụ như là Thái Lan, Thái Lan, Miến Điện, Đại Hàn, Nhật Bản, v.v. Cần nếu mà giáo hội tổ chức và đúng trong mùa Phật đản, có tầm điều đúng ngày rằm như tuần tới chẳng hạn, thì thật sự ban tổ chức sẽ không thỉnh được đông đảo số lượng chư tăng đã thỉnh vừa qua. Đó là lý do. Thế vì về phía những người chỉ trích thì phải nhận rằng họ đã dùng những lời chỉ trích rất là nặng nề, đầy ác ý. Ở trong lời nặng nề đầy ác ý đó, họ thậm chí cáo buộc cả trong vòng hai việc với đạo và giáo hội Đông Thống Nhất là những người theo cộng sản, vân vân. Thái độ của những người đó cho thấy rằng có một bộ phận ở trong cộng đồng người Việt Nam dù vô tình hay cố ý, nhưng mà họ sẵn sàng có sự tập phá một cách rất là thiếu ý thức. Những điều mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là đại lễ vừa qua ở tại chùa Điều Ngự miền Nam California đã có sự tham dự rất là đông đảo của đồng bào. Từ đó người Việt ở tại miền Nam California đã đăng một bài báo vào ra đó, họ nói rằng cái số người tham dự đông đảo ngoài sức tưởng tượng. Bản thân của chúng tôi dự lễ có những lúc đi lại trong khu viên chùa không có chỗ để mà bước, thì phải nói rằng số lượng người tham dự đặc biệt rất là đông đảo trong năm nay. Và thưa quý vị, trong buổi lễ khánh đản, ngoài buổi lễ đánh dấu sự ra đời của Đức Phật thì còn có một phần để tổ chức lễ nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa Điều Ngự. Theo Hòa Thượng Thích Thiện Lý, viên chủ chùa Điều Ngự thì chương trình xây cất sẽ kéo dài trong 2 năm, dự tù và 2 năm sẽ hoàn tất. Và phải nói rằng đây là một cái nỗ lực rất lớn nhằm xây dựng trụ sở trung ương của giáo hội nằm ngay ở trong lòng thủ đô của người Việt Nam tại miền Nam California. Ở tại chùa Pháp Luân thì tuần lễ vừa qua có một khóa thiền do ngài thiền sư Kim Triệu giảng dạy. Khóa thiền kéo dài trong 7 ngày và số người tham dự nghỉ lại qua đêm và tham dự cộng khóa thiền ước chừng khoảng 45 người, còn những người khác đến và đi. Nhưng mà phải nói rằng lần đầu tiên tổ chức một khóa thiền dài với cái thiện nghi ở chùa có thể nhận được xem là khả quan. Và cuối tuần vừa qua, mặc dù cá nhân trước khi là vị trụ trì của ngôi chùa không có mặt ở chùa, nhưng mà ở tại chùa cũng tổ chức một buổi lễ, và qua đó ngài thiền sư đã chính thức có một cái nghi lễ trồng những cái cây kiển ngay trước chánh điện như là một cái biểu tượng của lễ lạc thành. Và ngài cũng có một pháp thoại cho đại chúng nhân lễ lạc thành, nhân cái pháp hội thiền quán vào chủ nhật vừa qua. Như vậy thì pháp hội tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 đã hoàn mãn. Và bây giờ thì chùa sẽ tổ chức pháp hội tháng 5 trong năm lễ lạc thành. đó là pháp hội theo chân từ phụ. Pháp hội này được tổ chức vào ngày 20 tháng 5, tức là còn 3 tuần lễ nữa. Pháp hội này tổ chức đúng vào đại lễ Phật Đản, nhằm tạo một cái tư duy cho tất cả những người Phật tử đến thăm dự chùa, có dịp ôn nhắc và kỷ niệm về cuộc đời của Đức Phật qua chính cái giai thoại, mà mỗi một giai thoại cho chúng ta thấy một cái hình ảnh khác nhau về cuộc đời của Đức Phật và con đường hoằng pháp độ sinh của Ngài. Pháp hội thì pháp hội tháng 5 sẽ là một pháp hội tổ chức nhân mùa khánh đản mừng sự ra đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và thứ thì cũng nên nhắc là pháp hội tháng 6 sẽ là một pháp hội nói về những cái cộng hưởng, những chia sẻ và những ảnh hưởng tương tác qua lại giữa các quốc gia Phật giáo, nhất là Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Quốc gia, những quốc gia Phật giáo trải qua những cái cơn khổ nạn nội chiến, hoặc là cứ được gặp bài đảng trị, hoặc là nạn ngoài xong. Để từ đó chúng ta phải nhìn lại đối với Việt Nam, đó là đề tài của hội tháng 6. Pháp hội tháng 7 sẽ do Tổng vụ truyền thông của Giáo hội Đạo Thống Nhất Thái Bà tại Hoa Kỳ cùng với Chùa Pháp Linh tổ chức. Đó là sự ứng dụng kỹ thuật tinh học vào Phật học. Nói một cách khác là qua những phương tiện mà chúng ta có ngày nay, từ Internet, điện toán, máy, điện thoại, vi tính, v.v. Những điều đó nó có thể được tận dụng để giúp cho người nghiên cứu Phật học như thế nào. Thì đó là nội dung của Pháp hội tháng 7. Kính bạch trên tôn đức và thưa Phật tử, mùa Vê Sắc hay là mùa khánh đản nói theo người Việt Nam của chúng ta đã trở về với người con Phật khắp Tam Châu kể từ tuần lễ vừa qua. Ở đó đây thì người ta nhìn thấy rất là nhiều nỗ lực để long trọng cử hành sự ra đời của Đức Phật. Nếu chúng ta nhìn lại hơn 2.600 năm từ khi Đức Thế Tôn ra đời cho đến hôm nay, thì chúng ta phải nhận rằng mỗi một mùa khánh đản thì chúng ta có một cái nhận thức khác nhau khi chúng ta cảm nhận về sự ra đời của Đức Phật, sự thành đạo của Ngài và cái sự hoàn tất con đường hoàn đạo của Ngài khi mà Ngài chinh phục Niết Bàn. Những gì mà Ngài để lại cho nhân loại ngày hôm nay quả thực là lớn. Ngày hôm nay chúng ta biết là kho tàng kinh điển của Đạo Phật là kho tàng kinh điển lớn nhất ở trong tất cả các tôn giáo. Chúng ta lấy một ví dụ là riêng về bộ tam tạng, gọi là chánh tạng của Bali và của Bali Tạng đó, thì người ta ước chừng là dày gấp 11 lần bộ kinh thánh từ Ấn Độ tới nước. Chỉ nói về chúng ta chỉ nói về lượng thôi, chỉ nói về phẩm thì phải nhận rằng kho tàng kinh điển của Đạo Phật đã bao gồm rất là nhiều góc cạnh khác nhau, nhiều lời dạy khác nhau. Và trên thế giới ngày nay thì thưa quý Phật tử, có hơn 1.500.000 nam nữ tu sĩ Phật giáo, những vị cạo đầu xuất gia đi vào chùa và sự ghi nhận đông đúc là ở tại những điểm, sau đó là Thái Lan và sau đó mới kể những quốc gia Phật giáo khác. Chúng ta cũng nói rằng kỷ niệm ngày khánh đản Phật lịch 2556, nếu chúng ta nhìn lại ngày hôm nay thì Phật giáo đã thực sự có mặt khắp cả Nam Châu. Riêng ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi đang có mặt ở miền Nam California, sang đây đọc những cái thơ mời của các ngôi chùa gửi đến như chùa Pháp Vân, thì chúng ta thấy rằng cái không khí ở tại miền Nam California vào mùa khánh đản quả thực rất là đặc biệt. Từ chương trình thiền định ở tại chùa Wat Thammakaya của Phật giáo Thái Lan ở Azusa cho đến văn phòng hai viện Hóa Đạo, chùa Đường Đình Cử miền chùa Đình Cử ở Westminster, cho đến những ngôi chùa như là chùa Tất Gia và nhiều ngôi chùa khác, thì chúng ta thấy mỗi một ngôi chùa đều mong muốn tạo một cái sinh hoạt, và những sinh hoạt đó khiến cho ngày Vê Sắc trở nên ý nghĩa. Bằng có lẽ ở mỗi một nơi có một không khí khác nhau. Ở tại Hoa Kỳ điều đáng nói nhất nếu mà một người sống tại Hoa Kỳ và có điều kiện đi lại ở tại Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy cái sinh hoạt Phật giáo giữa các quốc gia quả thực rất là đáng hoan hỷ. Thưa quý vị, ngày hôm qua thứ hai, chúng tôi cũng có dịp đến thăm ba ngôi chùa lớn ở tại đây. Lý do đến thăm viếng là bởi vì muốn thỉnh quý ngài, các vị trưởng đạo, các vị dân sư, các vị dân tăng về để chứng minh và tham dự các cái pháp hội của chùa Pháp Luân. Phải nói rằng ngày hôm qua là một ngày rất là thù thắng, bởi vì ba ngôi chùa mà chúng tôi đến thăm viếng thì đều nhận được cái sự hứa khả, sự chấp nhận lời mời của chúng tôi. Ở trong đó thì ngài Bidananda là vị tăng trưởng của Phật giáo Thái Thất Tích La. Ngài là một trong những vị tăng mà chúng tôi quen đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến Hoa Kỳ. Hiện nay ngài có nhiều cơ sở ở tại Hoa Kỳ và ngài được nổi tiếng là một vị giáo thọ, là một bậc thầy rất là kiên nhẫn, và ngài đã dạy được nhiều lớp tăng ni Phật tử tại đây. Thì ngài đã nhận lời để về chùa Pháp Luân vào cuối tháng 9, và trong tuần lễ thì ngài sẽ tổ chức trọn một tuần lễ cho những người phát tâm tu vô vi, tức là nam nữ Phật tử muốn phát tâm xuất gia ở tại chùa trong một tuần lễ. Thì không phải ngài chỉ trao truyền quy giới cho những vị này xuất gia tạm, xuất gia vô duyên, mà ngài sẽ đích thân để hướng dẫn cho những người này có thể sống đời sống xuất gia trong một tuần lễ, từ ngày 20 cho đến ngày 29 tháng 9 năm nay ở tại chùa Pháp Luân, trong cái pháp hội chúng ta gọi là Đạo Phật và Tuổi Trẻ. Tuy là pháp hội mang tên Đạo Phật và Tuổi Trẻ, nhưng mà pháp hội này được mở rộng cho tất cả mọi tầng lớp Phật tử muốn xuất gia vô duyên. Và trước khi cũng đến thăm ngôi chùa Miến Điện, ngôi chùa này là cái trung tâm thiền định của ngài Mahasi, mà hiện tại bây giờ ngài Pandita được xem như là đệ tử trưởng của ngài Mahasi, đang là vị điều hành nguyên cả cái hệ thống thiền ngày Nyanagaro, vị thiền sư của thiền đường này. Ngài cũng đặc biệt hứa sang chùa Pháp Luân để hướng dẫn một chương trình tu học hai ngày, thứ bảy và chủ nhật. Và điều đặc biệt, thưa quý vị, khi mà ngài đặt chân đến Hoa Kỳ năm 1973, thì vào thời đó ngài đã làm được một việc, đó là mang theo một cây bồ đề. Cây bồ đề đó là cây bồ đề mà ngài thỉnh từ Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thế Tôn thành đạo, sang Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì cái bồ đề đã lớn và ngài đã chiết ra nhiều cây, và ngài sẽ mang một cây bồ đề sang chùa Pháp Luân. Đây là một cái bồ đề mà lấy gốc từ Bồ Đề Đạo Tràng, và sự việc ngài sang giải khóa thiền và mang theo cái bồ đề để cúng cho chùa nhân một cái pháp hội, quả thực là một điểm đặc biệt rất là hoan hỷ, rất là vui mừng đối với cá nhân chúng tôi và tất cả quý Phật tử, chư tăng Phật tử ở tại chùa. Chúng tôi cũng đến thăm một ngôi chùa Phật giáo Thái Lan ở gần Riverside. Ngôi chùa này bị trụ trì đó là thượng tọa Nikamarato. Thượng tọa là một người nhột và sư Thái, có thể nói rằng đặc biệt được đào tạo trong cả hai truyền thống văn hóa rất là nổi bật của ngài Văn Nhân Quân Thá, một vị cao tăng của Thái Lan, và cũng là vị đã đi học và tốt nghiệp ở tại Hoa Kỳ. Vị này rất là giỏi về điện toán, giỏi về kỹ thuật, và vị này đã có những cái sự thành công rất lớn ở trong việc mở một cái chương trình Phật học qua radio ở tại Thái Lan. Thượng tọa Nikamarato sẽ sang chùa Pháp Luân để tham dự cái chương trình ứng dụng kỹ thuật tinh học vào Phật học. Thượng tọa sẽ mang đến cho đại chúng rất là nhiều sự cống hiến, mà qua đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta kéo tận dụng chương trình những cái phương tiện khoa học kỹ thuật ngày nay thì sẽ giúp ích rất là nhiều cho công việc nghiên cứu Phật học của mình. Nói tóm lại là ngày hôm qua là ngày thứ hai, là một ngày mà chúng tôi đi thăm viếng các ngôi chùa và nhận được rất là nhiều cái kết quả thù thắng về việc hứa khả của chư tôn đức cũng như sự thăm viếng của các ngài. Và chúng tôi xem rằng đó là một ngày rất là đặc biệt ở tại miền Nam California. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, riêng trong Pháp của Đa Tâm Ma, chúng ta hôm nay là chúng ta về về ngôi nhà mới, ngôi nhà này người chủ linh là chùa Pháp Luân, và ngôi nhà này có tên là lớp Phật Pháp của Đa Đam Ma, thành ra cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà chúng ta hy vọng rằng lần này sẽ không có vấn đề trục trặc kỹ thuật như lần trước. Và mặc dù chúng ta không có chè, không có sơ, nhưng mà chúng ta tạm xem như ngày hôm nay là ngày tân gia, và chúng ta sẽ dùng ngôi nhà này, mong rằng ngôi nhà này sẽ có mặt lâu dài, sẽ là nơi gặp gỡ tất cả chúng ta, và mong rằng lời dạy của Đức Phật sẽ được tôn ký ở trong một cái vị trí cao trọng nhất, đẹp nhất. Phật Pháp được hưng thịnh ở trong kinh này, tôi nghĩ là Phật Pháp được hưng thịnh trong lòng của chúng ta, và Phật Pháp được hưng thịnh trong lòng của chúng ta thì đó là niềm an lạc của chúng ta và những người chung quanh. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp của Đa Đam Ma, và kính lễ thượng tọa Thiệu Siêu, lệnh lễ chư công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài cùng quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con kính tri ân chư tân đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viêm đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tông đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu. Của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sapa Lupa Venato Deon Dunia.